tuổi nghe một lời thề công như tại kỷ thiên tình xa của trương gia thắng cô đồng gần thành xa thế kỷ thiên gần bạn có một vị trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu giữa sáng tòa kỷ thiên đến nơi thật ngự thành để thế trôn nghe ngóng rồi đứng một bên phương kính phật bên cân bằng lời kể bằng chữ tiên và nhân lời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con thế phúc lên cao trường thế tôn kỳ lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân thần bất trí hiền nhường tôn thứ ba phúc lên cao thượng nào chú sơ tiền ở công đức trường là làm chân chánh tướng tư tâm là phúc lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp dời kéo quân liền hồng tận nói nhưng đời chân chất là phúc lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện là phố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên buộc hành vi không đổi lòng là phố lên cao thượng xả lý tâm niềm mát tự chế không say xưa tinh thần không kiện pháp là phố lên cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam Mô Bổn Thọ Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Bổn Thọ Tham Mô trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều. Giờ Chích Ni từ 12:00 tối đến 2:00 sáng, con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Y Tí Vô Ta Tha. Đề tài hôm nay là cặp bài trùng phiền não sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thọ Giả.
Tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin điều thuyết cô Tâm Như. Dạ. Sa thú kính trân đại đức Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo. Sau đây con kính kinh, con thỉnh thượng tọa Chắc Đẳng từ bi chuẩn nhập bài học hôm nay, tập bài cùng phiền não. Chúng con kính con thỉnh thượng tọa Chắc Đẳng ạ.
Thầy ạ, kính thưa lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thông thường khi mà chúng ta nói đến vô tàm vô quý, tức là không biết khổ sở và gây sợ tội lỗi, hổ thẹn và gây sợ tội lỗi đó, thì chúng ta nghĩ đến cái gì rất là bình thường ở trong đời sống mà chúng ta dễ dàng nhận diện. Nhưng mà khi nghĩ đến vô minh thì chúng ta nghĩ đến một cái gì rất là sâu thẳm, bao trùm khắp, đôi khi nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà ở đây thì trong bài kinh ngày hôm nay, qua lời giải của Đức Phật, chúng ta thấy rõ là một trong những cái biểu hiện của vô minh đó là vô tàm và vô quý. Tuy nhiên là theo A Tỳ Đàm thì ba pháp này nằm ở trong một nhóm mà chúng ta gọi là si phần. Và vô tàm vô quý mặc dù là hai pháp, nhưng mà ở đây chúng ta kể tính là một, tại vì vô tàm vô quý nó lại đi sau vô minh. Bài học này là một bài học đặc biệt giúp cho hành giả tu tập nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó là chúng ta sẽ có phần giảng giải của Thầy Tổ Pháp Đăng cũng như phần thảo luận của Chư Tăng. Xin quý vị hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, sa thú chúng con kính nghiêm thay mặt đại chúng đảnh lễ thượng tọa Chắc Đẳng để dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh của bài học hôm nay là tập bài cùng phiền não, bản dịch của thượng tọa Thích Minh Châu. Con xin lỗi, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tập bài tùng phiền não, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tiếp theo, vô minh đi trước làm cho đạt được các pháp bất thiện, tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tiếp theo, minh đi trước làm cho đạt được các pháp thiện, tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Phàm có ác thú gì, đời này và đời sau, tất cả do vô minh làm gốc làm cội rễ. Dục tham được tích chứa vì rằng kẻ ác dục không xấu hổ, không kính, từ đó nó khởi ác, do vậy đi đọa xứ. Vậy hãy nên từ bỏ dục tham và vô minh. Muốn minh được sanh khởi, tỷ kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đó là chính kinh của bài học hôm nay qua bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Chân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thay Giá. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Thầy Giá, Tòa Pháp Đăng Kinh Lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính anh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành, cũng chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô phụ nữ, xin chào quý Phật tử. Buổi hôm nay thì mình học về cái Pháp Đại Trùng, Điểm Não. Và được nói đến vô minh là cái pháp bất thiện, tiếp theo là không có xấu hổ và không có sợ hãi. Như vậy thì chúng ta thấy vô minh là một cái pháp được nói trong Thập Nhị Nhân Viên, nói trong Tứ Lậu. Thì chúng ta thấy vô minh lậu nói trong Thập Nhị Nhân Viên gọi là vô minh biết giả hành, và rất là nhiều những cái phiền não cũng có vô minh phiền não. Cũng có những cái pháp bậc lưu, những cái pháp tối phược, những cái pháp trầm đều có dịch trầm hoặc là vô minh, hữu ái trầm. Thì những cái pháp mà nói chung vào thì chúng ta thấy vô minh là một cái đỉnh đầu. Bởi vì thường thường mình nói cái nóc nhà có một cái cây trên nóc nhà đó, thì mình cũng có thể ví dụ vô minh vui kèo cột bằng tay. Thì nó liền với nhau là những cái chi pháp mà có thể mình hiểu như là một nhóm pháp bất thiện. Khi mà Đức Phật này trình bày vô minh là cái đỉnh đầu, bởi thường thường chúng ta thấy rằng vô minh là cái cội rễ. Bởi vì cái cội rễ thấy bất thiện nào mà được Đức Phật là vô minh, nó giống như cội rễ. Nhờ có cội rễ đó mà cây nó lớn lên. Mình thấy cái cây đó mình có thể hiểu như tham, nhưng mà chính cội rễ của vô minh đó nó đã hút những cái dưỡng chất để cho cái cây nó lớn lên. Chính vô minh đó là cội rễ nên tham nó được lớn mạnh, hay là tăng lớn mạnh, tà kiến lớn mạnh. Vô minh được gọi là một cái pháp là ngăn che, một cái pháp mà gọi là ngăn che tất cả những cái thiện pháp. Bởi vì vô minh là một cái căn gọi là mô lá. Bởi vì mình thấy lô phá, đô xá, mô lá, tham căn, sân căn và si. Mô lá là được nói đến cái tội rễ, cái căn tội. Nên thường á, Đức Phật ngày đấy trong tất cả các bất thiện pháp đó, vô minh đó là bất thiện lớn nhất. Vô minh là bất thiện lớn nhất. Như vậy á, chúng ta thấy vô minh là một cái pháp mà được trình bày ở trong cái nhóm pháp bất thiện. Nếu mà đọc trong Ba Kỳ Đàm đó, vô minh là một trong bốn tâm sở bất thiện biến hành, và lúc nào nó cũng có tâm theo 12 tâm bất thiện. Một tâm bất thiện nào như là tham phò hỷ hợp tà hữu trợ, và tham phò hỷ hợp tà hữu trợ, và tham phò xã đi tại hợp tà vô trợ hữu trợ, phò hỷ hợp tà xã, đều không tránh khỏi có cái căn cội của vô minh ở trong đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vô minh được ví dụ như một cái trụ tiêu, rồi cái dây tiêu nó bọc phủ lên. Cái dây tiêu nó bò phủ lên, hay quý vị thấy cái cây thanh long á, nó nhờ cái tụ cây thanh long, rồi cái dây thanh long nó bò trùm lên trên, mình ở ngoài thì nhìn thấy thanh long không, nhưng mà thật sự ra thanh long nó không có thể là đứng được, nó không có thể là vươn lên được, mà nếu không có cái cội cây trụ để cho cái dây thanh long nó bám vào đó, nó phát triển dương tản ra. Thì cũng như vậy, mình thấy nhiều cái nhìn vào cái cội rễ đó, vô minh nó là một cái cội cây đó, nó chắc á, thì những cái thân cây và những cái tàn lá nó mới tung tê. Thì cũng như vậy, tham ái hay là sân hận hay là tà kiến hay là những cái ác pháp bất thiện tăng khởi đó, khi đó là một cái cội rễ, rồi những cái pháp bất, những cái pháp bất thiện khác nó tăng trưởng theo cái cành lá. Như vậy thì khi mình nói đến cái nhóm mà gọi là ba cái nhóm thứ ngũ đó, mà đồng tâm với tâm làm gì thì tâm làm nương một căn, làm biết một cảnh đó, thì trong ba nhóm sở hữu này có một nhóm bất thiện, nhóm tịnh hảo và nhóm tạo pha. Thì cái nhóm bất thiện đó, đó dẫn đầu đó, là phi, phi mà chúng ta học hôm nay là vô tàm, vô quý, đó là hai cái tâm sở ở trong bốn tâm sở bất thiện biến thành. Như vậy thì khi mà chúng ta nói vô minh đó, có nhiều người đó không hiểu cái sự vô minh. Có một cái câu chuyện mà hồi xưa đó thì sư trưởng có lục lục ở trong cái pháp để cho cái tăng tập giảng đó, tập giảng đó, thì có một cái câu chuyện mà chúng tôi coi rất lâu rồi chúng tôi cũng nhớ. Thì lúc bây giờ đó, có một cái người họ đến đặt vấn đề với đức vua, hỏi đức vua đó, đức vua có biết vô minh là gì không? Thì đức vua không biết, không biết, thì đức vua mới chịu hết quần thần đó lại, chịu hết quần thần đó lại, nói với quần thần, nhưng mà tất cả quần thần á, ai cũng không biết vô minh là gì hết. Thì lúc bây giờ đó, bị quan tể tướng đó, thì có người con gái, và người con gái đó biết biết được cái Phật pháp đó, thì biết vô minh đó, là cái sự không có sáng suốt. Thì lúc bây giờ đó, thì thấy cái người cha của mình đó, cả đêm như vậy ngồi giờ thấp mà lục mà đi tìm kiếm, nhưng mà không tìm kiếm ra, không tìm kiếm cái từ ngữ như thế nào đó để nói về vô minh, để cho người ta biết về vô minh. Thì lúc bây giờ người con gái mới nói rằng thôi cha, bây giờ thì cha cứ cứ lo ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe đi, rồi ba bữa sau đó cha vào phòng con sẽ chỉ cho cha biết vô minh. Thì lúc bây giờ đó thì cái người cha đó nghe đứa con biết mình được như vậy, thì cái người cha không còn lo nặng lòng nữa, mà cũng ăn ngủ ăn ngủ bình thường. Rồi ba bữa sau đó thì vào phòng đó, thì cái người con gái đó mới thoát hết y đó. Khi mà người cha bước vào ở trong phòng đó, nhìn thấy cái thân của người con gái như vậy đó, thì người cha mới khởi lên cái tâm tầm bậy. Thì cái người con gái mới nói rằng đó là vô minh. Thì đây là một câu chuyện để chỉ cho đó, chúng ta thấy ở trong một cái đoạn kinh đó có nói đó, có hai cái pháp đen đó là vô tàm và vô quý đó, mà hai cái pháp đen này đó là làm chúng sanh nó hỗn loạn, chúng sanh nó không có phân biệt cha mẹ, không có phân biệt cha mẹ hay là thầy của vợ của thầy hay là vợ của bạn, mà lúc bây giờ là người sẽ giống như loài thú vậy đó, không có còn không có phân biệt. Nên hai cái pháp đen này được gọi là vô tàm và vô quý. Thì chúng ta thấy vô minh là một cái trạng thái tâm tối. Tâm tối thì lúc bây giờ vô tàm không có hổ thẹn, vô quý là không có ghê sợ, là sẽ có mặt. Và hai cái pháp này được Đức Phật gọi là pháp đen. Mà hai cái pháp đen này khi nào mà thế gian này đó mà bị rớt vào cái bất thiện đó, thì lúc bây giờ đó chúng sanh nó sẽ không có biết tôn kính. Hai cái pháp đen này sẽ bao trùm hết loài người. Rồi Đức Phật này nó có hai cái pháp trắng, đó là cái tàm và quý, hỗn thẹn và ghê sợ tội lỗi, đó là hai cái pháp trắng hay là hai cái pháp hộ trì thế gian. Thì chúng ta thấy hai cái pháp mà chúng ta học hôm nay đó là vô minh, là vô tàm và vô quý đó, đó là nói về cái trạng thái một cái người mà không có hổ thẹn khi thực hiện các cái việc ác và tội lỗi, không có run sợ những cái hậu quả của việc làm tội lỗi. Như vậy á, thì chúng ta gọi là à, ân lý lý cá có nghĩa là không có hổ thẹn, anot tắc má có nghĩa là không có gây trợ, không có hổ thẹn mà không có gây trợ những cái tội lỗi, cái quả của những cái hậu quả của những cái tội lỗi. Như vậy đó là hai cái pháp đơn, còn hai cái pháp trắng là hổ thẹn tội lỗi và gây trợ tội lỗi, đó là hai pháp trắng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết rằng khi mà một người mà bị vô minh che đậy đó thì họ không có phân biệt là cha là mẹ hay là vợ của thầy, họ sống lăn lộn như là những cái loài thú như vậy. Thì chính nó hai cái pháp mà này đó là chúng ta thấy rằng khi mà có vô minh đó, là có cái sự tâm tối đó. Vô minh là cái sự tâm tối, thì lúc bây giờ đó, cái tâm chúng ta mà không có sáng suốt đó thì nó sẽ có cũng như là tham ác sân ác và tà kiến ác. À, tham ác có nghĩa là chúng ta thọ hưởng những cái dục lạc đó từ mắt tai mũi lưỡi thân thân ý chúng ta đó, chúng ta thọ hưởng những cái dục lạc mà chúng ta không có phân biệt, không phân biệt công ty thượng hạ, sống lăn lộn như là những loài thú vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng Đức Phật này tuyên bố đó, đó là hai cái pháp đen mà lúc nào đó mà chúng sanh nó không có tu tập, chúng sanh không có hổ thẹn mà không có ghê sợ tội lỗi đó, thì họ sống họ lăn lộn với nhau, và họ sống có nghĩa là họ không có biết những cái người con gái hay con trai hay lớn hay nhỏ, họ không có tôn trọng, họ không có biết biết thấp cao, họ sống lăn lộn với nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là hai cái pháp đen. Mà nhất là khi mà Đức Phật ngài nói ở trong kinh Tăng Chi đó, chúng tôi nhớ những cái pháp mà gọi là pháp đen đó là cái sự không hổ thẹn mà không gây sợ, chính là do vô minh là tội rễ. Thì lúc bây giờ chúng ta gọi là vô tàm thì vô quý, nó sẽ sanh khởi. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái tâm sở mà vô tàm vô quý đó, khi vô tàm vô quý đó là những cái tâm sở bất thiện biến hành, mà khi mà nó sanh lên đồng sanh một cặp, có nghĩa là vô tàm thì cũng vô quý đó, là một cái cặp tâm sở mình có thể gọi chung là không có hổ thẹn, không có ghê sợ tội lỗi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này biết được cái hai cái pháp này là hai cái pháp đen, còn khi mà hai đến hai cái pháp trắng hay là hai cái pháp hộ trì thế gian đó, đó là hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi, đó là hai cái pháp trắng, đó là hai cái pháp mà hộ trì thế gian, che chở thế gian. Có nghĩa là người ta còn biết đây là mẹ, đây là em của mẹ, hay đây là chị của mẹ, hay là đây là vợ của anh, hay là vợ của, hay là em của mẹ, hay là đây là vợ của thầy, hay là đây là vợ của vị tông trưởng, không có đưa đến cái sự hỗn loạn. Như vậy thì do hai cái pháp trắng này, người ta gọi là hai cái pháp hộ trì thế gian. Thế gian lúc bây giờ sống là có cái sự tôn kính, có cái sự kiên dè. Còn khi mà hai cái pháp đen mà gọi là hai cái pháp tội lỗi đó, hai cái pháp mà làm tâm chúng sanh mà gọi là rơi vào tội lỗi, thì đó là loài người sống với nhau đó là không có tôn trọng, mà sống như là loài dê, là gà vịt, hay là loài heo chó, hay là loài giả can. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật nói mà chúng ta suy nghĩ đó, nên mình thường quý vị biết trong kinh đó, để lại là người chúng ta đó có một lúc nào đó chúng ta làm việc ác á, con người nó không còn khen tặng những người làm việc lành, mà lúc bây giờ người ta tán thán người làm việc ác. Những người mà dám làm những việc đó, thì người ta gọi là những người đó mới là những người gọi là họ đặt vấn đề là những người đó là những người đặc biệt, những người phi thường. Nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy rằng loài người chúng ta mà sống như vậy đó thì nó giống như loài gà, loài vịt, loài heo, loài giò chó, loài trâu, loài bò, loài giả can. Và chúng ta thấy có những cái loài mà nó có tuy là loài thú, mà có những loài mà chúng ta thấy con ngựa đó thì không bao giờ mà nó giao hợp với con ngựa mẹ. Nếu mà nó biết nó đã giao hợp với ngựa mẹ thì nó cắn lưỡi nó chết. Nên cái nhiều khi chúng ta thấy loài thú có những cái loài thú mà nó có một cái tinh thần, có nghĩa là nó cũng giống y như là nó cũng biết tôn trọng, biết tôn trọng đó là mẹ, hay là đó là một người cao, một người tôn cao thượng, một vị tôn trưởng, biết được cái người cao kẻ thấp. Như vậy thì khi nào đó mà loài người chúng ta đó, mà Đức Phật này nói những cái ác thú gì đời này đó, đời sau tất cả đều do vô minh làm gốc và là tội rễ. Như vậy đó thì chính nó tham tà kiến, hay là sân ái, tham ái, sân ái hay tà kiến ái á, nó đều có mặt hết. Nên khi mà vô minh nó giống như là một cái cội rễ để cho những cây thanh long nó bò lên, hay là chúng ta thấy một cái dây cầu nó bò lên đó, thì nó nhờ cái trụ và cái phần cầu á. Hay là khi mà nó bò lên được á, người ta trồng vào cái trụ, một cái trụ rất là chắc, thì khi nó bò những cái trụ đó. Và có nhiều cái loài cái cây đó, nó bò lên trên cái thân cây cổ thụ đó, nó phá tán ra đó, thì chúng ta được hiểu đó, cái cội đó giống như là cái cội rễ của vô minh. Tham ác cái sân ác cái tà kiến ác nó sanh khởi lên, nó do cái cội rễ của vô minh mà nó phát triển lên. Như vậy á, thì vô tàng phải vô quý đó, đó là những cái pháp đen, những cái pháp mà gọi là làm cái thế gian tâm tối đó. Thì chính Đức Phật này cũng nói về hai cái pháp đen này và hai cái pháp trắng được Đức Phật này nói rằng hồ hèn, tội lỗi và gây tà tội lỗi đó là hai cái pháp trắng hay là hai pháp hộ trì thế gian. Như vậy khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả một người mà khi làm việc ác đó thì đều là do cái trạng thái của bất thiện này, do biết bất thiện, do cái tâm lý loạn động. Mà còn một cái người mà minh nó sanh khởi đó, thì họ luôn luôn họ biết được đây là tâm tham, hay là đây là tâm sân, hay là tâm tin, đây là những cái tâm bất thiện, đây là những cái tâm lỗi lầm, đây là những cái điều không nên làm, những cái điều cho cái quả khổ, bực người trí chê trách và ác quả đời này, ác quả đời sau. Bởi vì khi một cái người mà có cái minh đó, là có trí tuệ đó, thì họ thấy được những cái điều đó không nên làm, những cái điều tội lỗi này không nên làm, bất cứ một cái điều tội lỗi nào người có trí thấy được, biết được những điều này do bậc đại trí là Đức Phật ngày giảng. Bất thiện là nó xuất phát từ cái cội rễ của vô minh là không có hiểu biết. Như vậy á, thì chúng ta hiểu được vấn đề này á, thì chúng ta thấy rằng là người hiện giờ đó mà họ sống, họ tạo được, họ tạo cái những cái tội lỗi đó, những cái điều ác đó, thì Đức Phật này nói rằng do cái tiền não tâm của họ đang chế ngự họ, nó đang chế ngự họ và đang ngự trị cái trong tâm của họ, đó là vô minh, nên những cái hành động mê mờ lầm lạc đó nó phát tán. Và cái trạng thái mà vô minh đó là một cái trạng thái tâm tối, những điều đáng hiểu biết thì nó không có hiểu biết. Bởi vì thường quý vị thấy rằng trong giáo lý thập nhị viên gọi là vô minh đó, vì không có hiểu được 8 sự thật. Trong đó có 4 sự thật là khổ đế, không biết được khổ, không biết nhân sanh khổ, không biết được cái con đường gì khổ, không biết pháp gì khổ, không biết được niết bàn thì chấm dứt khổ. Không biết tướng đế là khổ, đế Phật, đế diệt, đế đạo, đế, không biết được đó, là nhân quá khứ. Ví dụ như chúng ta đó có luân hồi tại kiếp này do nhân quá khứ, đó là ái hữu, vô minh hữu và hành, chính là 50 nhân đó ở trong quá khứ. Bây giờ mình mới có thức đi tái sanh, không nghĩ được 5 nhân quá khứ đó, không nghĩ được 5 quả hiện tại, không nghĩ được 5 quả hiện tại là có thức đó, có thức nhân sắc lục nhập xuất họ, đó là cái quả hiện tại. Mà cái quả hiện tại này do cái nhân quá khứ mới đưa ra cái quả hiện tại. Nên chúng ta thấy đối với đạo Phật đó, không có chấp nhận có một người sanh ra mà người đó là thánh nhân. Trong Phật giáo không có chấp nhận một người sanh ra đó có một cái trí tuệ mà cao tột đó, như là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác kiếp cuối cùng đó, thì cũng là một vị Bồ Tát kiếp cuối cùng. Vị này tu Phật đúng con đường bát chánh để giác ngộ thành Phật. Vị này giống như một cái người thành những pháp độ đã viên mãn rồi, vị đó sanh ra đời đó có những hiện tượng, đặc biệt là vị chánh đẳng chánh giác đó, biết nói, biết đi, biết chỉ tay lên đó, là và biết tuyên bố những cái lời tối tượng đó, thì cũng là cái kiếp cuối cùng thì đã nói lên như vậy. Nên đó, khi mà tôi kiếp đó đó thì đã nói lên như vậy thì mình thực hành cái con đường bất chánh. Nên mình thường quý vị thấy trong cái bài kinh bài Phật Cú 153 đó, kệ 183 đó, có nói đến lang thang bao kiếp sống đó, ta tìm hoài không gặp kẻ xây ngôi nhà này của hoa tại tái sanh. Có nghĩa là chúng ta đó bị khổ của cái phiền não luân hồi đó, chính là cái chi, chi này là phiền não luân hồi. Nên chi đó mình đã thành cái việc mà gọi là chi là ái thủ vô minh, đó là ba cái loại tội rễ của phiền não. Và tiếp đến đó, và vì vô minh đó mà chúng ta có hành động sai lầm, là hành động dẫn đến luân hồi, hành động đó không có đúng với cái hành của bậc trí, đó là không thấy được vô thường, khổ, vô ngã, không thấy được các pháp hữu vi đó, điều này vô thường do cái cái tính của nhân viên hợp với nhau, không có thấy được cái phát cá phát ngũ vi là khổ. Chúng ta có thanh tâm này là một cái nỗi khổ, khổ đói khát, khổ tâm chúng ta suy nghĩ diễn dông, khổ của phiền não tham sân si, khổ của đói khát nóng lạnh mũi mồng rắn rít, khổ khủng bố, khổ thời tiết, khổ nắng, khổ mưa, khổ của những cái loài mà những cái loài mà làm tổn thương đến tâm mạng của chúng ta, khổ vì chiến tranh, khổ vì hạn hán, khổ vì thiên tai lũ lụt, khổ biết bao nhiêu những cái loại khổ. Chúng ta từ cái sự khổ đó, đó mà Đức Phật ngài nói rằng do chúng ta không có hiểu biết được, chính là vô minh đó, là một cái cội rễ dẫn dắt chúng sanh luân hồi. Nên khi mà mình nói đến cái hình ảnh trong một cái hình ảnh mà trong giáo lý tập diễn viên gọi là vô minh đó, là người bị mù hai con mắt, mù hai con mắt như vậy đó, người đó mới lần mò đi, mình gọi là hành đó. Vô minh từng ngủ gì đấy, Phật diễn viên có một cái tấm hình đó, vô minh là một người bị bắn vào hai con mắt bị mù, rồi người đó mới mò mẫm mẫm đi á, thì gọi là hành động á, vô minh gọi là hành, hành là mới tới thức. Như vậy đó thì chúng ta thấy những cái điều đó đó nói cho chúng ta thấy có nghiệp thức quả thức, chúng ta có nghiệp thức quả thức, danh sắc là nói đến cái đôi nam nữ. Rồi nói đến những cái vòng luân hồi của chúng ta đó, thì chúng ta hiểu được đó, Đức Phật ngài nói đến một cái dòng quay, một cái dòng quay tròn mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài, chúng ta không có hiểu được năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Năm nhân hiện tại là khi chúng ta có thọ và chúng ta có ái, ái là nhân hiện tại, mà ái thì sẽ có thủ là nhân hiện tại, mà ái thủ đó phải do vô minh là không hiểu biết. Đó là vô minh là trạng thái nhơ tối thường. Tuy nhiên lúc bây giờ đó là cái vô minh đó nó có mặt, và lúc bây giờ phiền não đang ngự trị. Và khi phiền não ngự trị dễ hành động của chúng ta đó, hành động chúng ta là hành động đến sanh hữu, đó là hành, rồi cái là nghiệp luân hồi. Rồi hữu đó là sau khi chúng ta chết chúng ta có một cái sanh hữu, đó là cái nhân, cái quả của tương lai, nhân hiện tại để đưa đến cái quả của tương lai. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được cái vấn đề vô minh đó, là một cái trạng thái mê mờ mà thường thì nếu người có học Ati Đàm đó, thì biết rằng vô minh nó hợp với 12 tấm bất thiện. 12 tấm bất thiện nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Như vậy đó, trong đó có 4 tâm tham hợp tà, tâm tham là hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham là hỷ hợp tà hỗ trợ đó. Tâm tham họ xã hợp tà vô trợ, tâm tham là hợp tà hỗ trợ. Như là 4 tâm tham họ hỷ họ xã hợp tà vô trợ hỗ trợ này đó, đó là hợp với tà kiến. Và khi mà vô minh nó hợp với 12 tấm thiện như vậy đó, mình diệt được được 4 cái tâm tham này đó, thì mình gọi là vô minh diệt một phần, minh tâm một phần, ánh sáng tâm một phần, bóng tối diệt một phần. Như vậy đó, chỉ chúng ta hiểu được những cái vị thánh tu đồ quần đó, là những người thật sự đã diệt được cái sự vô minh một phần, nên cái ánh sáng đã thanh lên một phần, vì đó không còn tạo những cái tội lỗi mà chúng ta thấy rằng do vô tàm niệm vô quý nó tác thành đó. Thì lúc bấy giờ khi là làm thành thành mù, làm thành con mắt, làm thành con trí, đưa đến đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không có đưa đến niết bàn, đó là trạng thái của cái vô minh. Mê là một cái mê tối, đó gọi là khi. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng khi là cái trạng thái không hiểu biết những điều đáng hiểu biết, như là không hiểu biết được giáo lý tứ đế tổ tập diệt đạo, không biết được năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai, rồi không hiểu được cái giáo lý thập diệu duyên, vô minh hành thức minh tập lục nghịch thức thọ ái thủ hộ thân não tử, đó là một cái dòng quay luân hồi. Và khi chúng ta không có hiểu biết như vậy đó thì chúng ta cứ quờ quạ mà chúng ta đi tới, nên cái phận tử của cái vô minh đó là ngăn che cái đặc tính của cái sự sáng suốt. Vô minh có thành tựu là có sự tâm tối, nhân hoàng thiết là không có tác ý đúng, đúng nên thường thường chúng ta thấy gọi là không có yoniso manasika ra đó. Đó là một cái tâm tác ý. Như vậy thì tâm tở ti nó trái ngược với trí, nghĩa là trí thì sáng suốt, ti thì gọi là mê mờ không hiểu biết thực tính. Như vậy thì chúng ta hiểu được vấn đề này, chúng ta thấy rằng một cái người mà sanh ra đời này đó, có luân hồi đó, có hiện hữu ở cõi này đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa phải là bậc thánh. chúng ta sanh ra ở đời kiếp này thì chúng ta phải tu tập để trở thành bậc thánh. Còn những cái bậc thánh gọi là tu đồ quần đó, luân hồi đó, do vị này kiếp trước hoặc là nhiều kiếp trước đã đắc đạo quả tu đồ quần rồi, nên những cái vị này là sanh ra đời đó là những vị này không có theo ngoại đạo, vị này không luân hồi quá 7 lần. Đó là những cái vị thánh đã đoạn được được những cái tâm tham hoặc là tâm si hoài nghi. Nên đó, thường thường chúng ta hiểu rằng đó, chúng ta mà luân hồi đó đều là do cái do không hiểu biết được tướng giới khổ tập diệt đạo, không biết được nhân quá khứ, không biết được quả hiện tại, không biết được nhân quả tương lai. Như vậy thì chúng ta cứ quanh quẩn trong vòng vòng luân hồi, luân hồi lặp đi lặp lại như vậy. Nên Đức Phật ngày mới nói thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái sự vô minh đó, thì chúng ta không hiểu biết, không hiểu biết là gì. Khi chúng ta chết chúng ta sanh ra làm người, chúng ta từ cái thuở nhỏ học hành lớn lên rồi đến lúc thành gia lập thất rồi có vợ có con dựng vợ gả chồng, chúng ta già chúng ta chết, chết thì chúng ta được tái sanh trong cái trời người xuất sanh địa ngục ngạ quỷ Arula. Chúng ta cứ quanh quẩn trong cái việc luân hồi như vậy hoài thì chúng ta không có thoát ra được. Nên cái đại học thế gian là đại học đường lớn nhất, và chúng sanh nào mà học được đó là minh sanh đó để diệt vô minh thì mới thấy được cái học đường luân hồi này đó là một học đường rất là lâu dài mà chúng ta đã lang thang trong cái vòng luân hồi này. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái câu chuyện mà cha con ông bà la môn đi tìm một chỗ mà lên trên cái đỉnh núi để nghĩ rằng bỏ xác cái này là không có ai mà chôn ở trên này hết. Nhưng mà Đức Phật này tuyên bố cái vị này đã hàng trăm ngàn kiếp đã bỏ xác ở trên cái đỉnh núi này rồi, cũng y như kiếp này đi tìm chỗ để mà khi chết con cái chôn ở chỗ đó. Và chúng ta thấy rằng á, trong thân của chúng ta đó thì những cái gì đất á, nó trả gì cái đất, những gì nước, những gì nóng lạnh thì trả gì cái lửa, những gì căn phòng để đậm trả gì cái gió. Và cái thân của chúng ta được do các sắc hình thành, mà chúng ta nghĩ như sắc tứ đại là đất nước lửa gió, thì để chinh là sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc trạng thái, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng. Những cái sắc đó là được gọi là từng nhóm như vậy được hình thành. Trong 28 sắc pháp đó thì chúng ta thấy Đức Phật này biết được chứ, chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Nên cái sự lặp đi lặp lại hoài như vậy đó mà chúng sanh không có thấy được, mà chúng sanh tạo những cái tội lỗi do những kiếp mà sanh ra làm người nghèo khổ, làm người cơ cực, hoặc là người nghèo đói, không có học hành, không có sanh trong gia đình danh gia vọng tộc đó, thì những người đó họ càng làm những việc tội lỗi nhiều hơn nữa. Như vậy á, khi mà chúng ta bị cái sự tâm tối đó, chúng ta không hiểu biết, chúng ta bị cuốn hút trong cái vòng luân hồi sanh tử, chúng ta không có thoát ra được cái nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi là một cái sức mạnh dẫn dắt chúng ta sanh ra, và chúng ta sanh ra thì chúng ta thấy rằng mình đã tìm vật thực để mình sống. Có nhiều người họ làm nghề nghiệp này nghề nghiệp kia để họ tìm để mà họ sống, rồi họ sợ đói khát, họ dùng bao nhiêu thủ đoạn, họ dùng uy quyền thế lực của họ để họ tích lũy của cải tài sản, mà mong rằng những của cải tài sản này sẽ giúp cho họ để họ được ăn ngon mặc đẹp, sung sướng giàu sang phú quý đó trong cuộc đời này. Nhưng mà Đức Phật nói rằng những cái điều đó họ làm, những cái điều đó họ làm đúng theo thiện nghiệp đó, thì gọi là nuôi mạng chân chánh, còn không đúng theo thiện nghiệp đó, thì họ gọi là những cái nghề nghiệp không có nuôi mạng chân chánh. Những cái điều làm tổn thương chúng sanh thì nhân quả luân hồi. Nên bình thường chúng ta thấy sanh ra làm người, con cái phá của cha mẹ hoặc cha mẹ phá của con cái. Có nhiều người con cái đó, họ làm lụng có của cải, cha mẹ là người phá của. Thì cũng có nhiều người á, là cha mẹ là người làm ra của cải, mà con cái là những người phá của cải đó. Thì chúng ta thấy rằng cái trạng thái mà gọi là không có hổ thẹn mà không ghê sợ tội lỗi đó, nên cái sức mạnh đó, của vô minh đó, và vô tàm vô quý nó cứ đẩy đưa chúng ta trong cái vòng luân hồi. Và có những cái kiếp luân hồi cao thấp, có những cái kiếp làm quan làm vua, có những kiếp làm ăn mày ăn xin, làm những người không có nhà cửa, những người không có chỗ ăn chỗ ở, không có việc làm, mà làm những người bò nết ngoài đường đi xin ăn. Thì chúng ta thấy những cái điều đó đó, Đức Phật ngài biết được chính là do cái cực mạnh của ác mất thiện pháp, mà từ mình gọi là trong cái bài kinh phân biệt cái nghiệp phân biệt đó, thì cha chúng ta biết rằng khi mà chúng ta làm việc ác đó thì chúng ta không có rơi vào địa ngục đó, chúng ta không làm người, chúng ta chịu nhiều cái tổn thương như là bị bệnh hoạn, bị tật nguyền, hoặc là bị đói khát, bị những cái tai nạn, hoặc là thiếu các căn sanh ra bị bẩm sinh tật nguyền, thì đó là những điều do cái nghiệp ác nó hiện hữu ra trong đời sống này. Và nhìn vào thì chúng ta thấy như vậy là chúng ta là những người không có may mắn, chúng ta là những người thiếu cái sự linh hoạt, thiếu cái sự quan tâm của mọi người, thiếu cái sự thương yêu của mọi người. Thì chúng ta biết rằng một số người họ không có chấp nhận cái số phận nó vượt lên, nhưng mà trong đó hàng tỷ tỷ người thì có một vài người thôi, còn đa số thì phải chịu những cảnh đau khổ chứ không thể nào thoát ra được hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sức mạnh của bất thiện nó luôn luôn dẫn dắt chúng sanh ở trong đoạn thứ sanh làm người. Chúng ta thấy họ gặp nhiều bất hạnh, nếu họ có tu tập đó thì họ cũng bị ngăn che. Chúng ta thấy như xuống mắt khanh á vậy, do quá khứ phóng vào lỗ tai Đức Phật Độc Giác, bây giờ tu thiền làm thị giả của Đức Phật, nhưng mà tu tập thiền định á thì cũng không có tu thiền mà nghe được tiếng chư thiên, mà chỉ có tu thiền thấy được chư thiên thôi chứ không có nghe được tiếng chư thiên. Nên xuống mắt khanh á sau này khởi lên cái tâm tà kiến, rồi cũng từ bỏ giáo pháp của Đức Phật đi theo ngoại giáo. Thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng sanh á thì không có biết được cái nghiệp quá khứ, do những cái ác pháp, những cái vô tàm vô quý, những cái vô minh đó, mình đã làm những cái hành động như là bắn vào lỗ tai Đức Phật Độc Giác, những hậu quả đó cho mình trong một luân hồi chịu nhiều khổ đau. Hay là chúng ta thấy tiền thân của Cốc Tí Lá, con cá màu vàng, do quá khứ cũng là một vị pháp sư mà biết sai Phật ngôn, có tội nó thành công, có tội không có tội nó thành tội, đúng pháp nó thành phi pháp, phi pháp nó thành đúng pháp. Do cái tâm làm như vậy đó, Phật pháp bị mai một và biến mất, do cái nghiệp ác đó mà ta sanh làm trong địa ngục chịu khổ, sanh làm con cá màu vàng rồi tự đặt đầu vào ba tiền rồi chết sanh cái địa ngục tiếp tục. Thì chúng ta thấy những cái điều đó đó đều là do cái vô tàm vô quý, hoặc là do vô minh, cái sự không hiểu biết là kế đến vô tàm vô quý, là không có hậu hệ gây sợ tội lỗi. Nên con người chúng ta thấy ở đời đó, chúng ta thấy tất cả mọi người đều có thể làm lành được, nhưng mà tất cả mọi người cũng có thể làm ác được. Khi mà chúng ta bị vô minh nó bao phủ, chúng ta bị hành động mù quáng, thì lúc bây giờ chúng ta bị tham sân hay tà kiến, nó được gọi là tham ác, sân ác hay tà kiến ác. Thì chính do cái chi ác này, chính là do cái vô minh, nên nó có những cái bất thiện pháp nó sanh khởi, và nó không bao giờ thấy được cái đặc tính của vô thường, của khổ hay của vô ngã. Chỉ có khi nào cái trí tuệ sanh lên hay là cái tác ý đúng, thì lúc bây giờ mình mới thấy được cái sự tốt đẹp của thiện pháp. Đó là vô tham, vô sân và trí tuệ, là những cái pháp mà những cái pháp có cái tính hướng thường để chấm dứt cái sự luân hồi. Đó là những cái trạng thái của những cái pháp trắng, những cái pháp phổ biến thế gian, những cái pháp mà cho cái quả vui, cho cái quả lành, cho sanh về nhàn cảnh, cho các đạo quả thánh nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do cái người đó có trí tuệ, biết được các pháp hữu vi, luân hồi, ngũ uẩn, nhân sắc này là một cái học đường lặp đi lặp lại để được tiến hóa và để thối hóa. Một người mà gọi là bị thất bại trong cuộc đời này là họ không biết tu tập. Dù họ thành công trên đường đời công danh sự nghiệp, nhưng mà sau khi chết có thể họ rơi vào đọa xứ. Chúng ta thấy kiếp trước thì Cung Cấp Tí Lá là một vị pháp sư, nhưng mà nhiều kiếp vậy rơi vào đọa địa ngục, sanh làm cá màu vàng, sanh làm cá không miệng hôi túi. Thì đối với Phật giáo thì chúng ta gọi là những người đó gọi là thất bại. Dù là người đã thành công trong cuộc đời này, nhưng mà Đức Phật phải biết là thất bại. Người đã bị vô minh che đậy, bị tham ác, hay là gọi là bị vô tàm vô quý đó, không có hổ thẹn gây sợ tội lỗi. Nên những người đó đã hành động khi là người đó có công danh gì bị quyền lực hay là tiền bạc trong cái kiếp này, nhưng mà sau khi chết rồi không chắc chắn là họ sanh về cõi trời, họ có thể rơi vào địa ngục rất lâu như vậy. Còn khi mà Đức Phật là có pháp trắng đó, là chúng ta có tàm quý hay là có minh, thì chúng ta biết bằng trí tuệ thấy được vô thường khổ vô ngã, thấy được các pháp khổ vi đó là do những cái nhân duyên, mà hãy nhân duyên của thiện thì nó có tác ý khéo, có những nhân vô tham vô sân vô si, vô tham vô sân mà trí tuệ nó không khởi, nên những cái vị đó đã thực hành những cái thiện pháp để cho được lợi đời này là đời sau. cuối cùng được an vui giải thoát niết bàn, chấm dứt cái sự luân hồi là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng con đường đó mình gọi là thành công hay thất bại. Các Phật giáo gọi là thành công là con đường biết tu tập, thất bại là con đường không có tu tập để cho vô minh che đậy, để cho những cái không có hổ thẹn, không gây sợ tội lỗi nó tung vào trong tâm chúng ta và làm tác động hại đến nhiều người, hại đến chúng sanh. Nên thường thường có một lúc nào đó Đức Phật này nói rằng thời nào mà trộm cướp lộng hành vua chúa không có dám đi ra ngoài đường phi thời, hoặc là không dám đi chỗ hẻo lánh, thì lúc bây giờ những cái người thương buôn, những người giàu có đó, họ cũng sẽ bất ổn, họ sẽ đi ra đường lúc là phi thời sẽ bị cướp đó, chặn đường cướp của giết hại áp bức họ, bắt tống tiền họ. Thì những cái điều này chúng ta thấy, nhất là xã hội bây giờ chúng ta thấy rất là nhãn tiền. Như vậy thì chúng ta thấy là một lúc nào đó là người khi mà họ làm việc ác, họ cổ động làm việc ác, họ đồng tình ủng hộ với nhau để họ trấn áp những người có của, họ nghĩ rằng những người này bóc lột của họ hay là những người này cần phải bị trừng trị. Nên những cái người nông dân đó, những người nô lệ họ đứng lên để họ đàn áp những ông chủ. Thì chúng ta thấy rằng một lúc nào đó những người mà có trí đó, họ sinh ra đó, họ thấy được những cái biện pháp, họ sống đúng cái biện pháp, họ làm những cái vị mà gọi là cai trị thế gian này bằng cái pháp, bằng cái biện pháp có trí tuệ, là người đó họ đánh góp lại, họ đưa vị đó lên để họ thực hành cái dương pháp, thì đó là những cái thời kỳ của những vị vua Minh Quân. Thì chúng ta thấy rằng những cái thời kỳ đó thì là người đó vua chúa đi ra đường do cái thời kỳ đó mà gọi là những cái thiện pháp tăng trưởng, những vị vua đó hậu truyền những người thực hành thiện pháp tăng đe những người ác pháp, nên lúc bây giờ vua chúa đi ra đường phi thời cũng được, những người thương buôn, những người có vàng có của đi ra đời phi thời cũng được. Nhưng mà lúc nào đó mà bất ổn đó là do những người ác họ có những cái sự chủ trương sai lầm, đó là vô minh và không hiểu biết được, họ có cái hành động gọi là không có tội thẹn gây sợ tội lỗi, họ cướp của bằng cách này cách kia, họ tấn lột người ta bằng cách này cách kia. Nên chính vì điều đó chúng ta thấy rằng ở đời một lúc nào đó một vị vua đó mà mình thấy họ mà gọi là họ có cái tâm gọi là vô minh đó, là che đậy cái tịch tính đó, nên tham ác nó tính toán một cái cách là gọi là làm người ta đau khổ, rồi mình gọi là tham ác. Do vô minh không có hiểu biết được nhân quả, không biết được vô thường, không biết các pháp hữu vi, không biết được những thực tính của các pháp hữu vi, thì người đó bị tham ác, cái sân ác và cái tà kiến không có tin đời này đời sau, nên họ thành những cái hành động mà làm cho là người rất là điên đính, làm cho chúng sanh rất là khổ lụy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vô minh là một cái pháp mà là cội rễ vô tàn vô quý, nó phát triển lên. Còn lúc nào minh tâm thì có hai pháp trắng là hổ thẹn và gây sợ tội lỗi, đó là hai cái pháp hộ trì thế gian. Mình sống mình biết sợ tội lỗi, biết những cái điều nên làm và sợ những cái điều mà ác, dù mình có ai đó bắt buộc mà hoặc là bắt ép mình cũng không làm, thì mình biết giữa điều ác. Nên cái giáo pháp của Đức Phật thì nó có một cái khả năng hướng thường, như người mà tỏ ngộ rồi đó, người thực hành các cái thiện pháp và sống nó là không làm khổ người chúng sanh, không làm khổ mình, khổ đời này rồi sao? Sao được sống này có thể là những gì để giác ngộ giải thoát được do phương pháp đúng tại chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này cũng nói trong kinh Pháp Cú, điều ác nhỏ chứ kinh nó tự quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dùng chứa như nhỏ đầy tình. Rồi Đức Phật này nói có bài kệ nữa, điều thiện nhỏ chứ kinh tự quốc chẳng đến mình, bậc trí thiện dùng chứa như nước nhỏ đầy tình. Nên giữa cái vô minh là tích lũy điều ác, còn minh thì tích lũy điều thiện. Nên Đức Phật này mới nói một cái bài kệ tâm đối, các phẩm tâm đối là một câu nói về vô minh thì một câu nói về minh, một câu nói về cái pháp xấu, một câu nói về pháp tốt. Như vậy thì chúng ta để chúng ta thấy được điều ác nhỏ chứ kinh tự quả của mình, kẻ ngu ác dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Điều thiện nhỏ chứ kinh tự quốc chẳng đến mình, bậc trí thiện dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái trạng thái này đó, thì Đức Phật là một vị đạo sư biết được ở đời đó chúng sanh có những người tu tập để giác ngộ, có những người họ sanh ra đời nhưng mà họ không có nỗ lực để tu tập. Nên chúng ta thấy một cái thời kỳ mà Đức Phật ra đời chế độ được một số chúng sanh, do chúng sanh đó trong quá khứ đã từng năng nổ thực hiện nhiều lần, bây giờ chúng sanh đã đủ duyên để giác ngộ giải thoát, rồi các đức Phật khác cũng từng từ thuyết pháp độ đời, do duyên chúng sanh và chúng sanh nỗ lực tu tập, để rồi một lúc nào đó trong một cái thời kỳ đức Phật mà có những chúng sanh có duyên để đắc ngộ, đắc chứng đạo quả, giác ngộ, chấm dứt luân hồi, còn lại những chúng sanh sẽ tiếp tục luân hồi lăn trôi trong vô minh, che đậy và tham ái thái buộc đó, trong cái sự vô tạm vô quý, do những cái tội lỗi, rồi những cái tội lỗi nó dẫn mình vào đọa tứ địa ngục ngã quỷ đức sanh. Sanh làm người thì tàn tật nghèo khổ, sanh làm người đó khác thiếu thốn, sanh làm người trong những vùng đất, dùng đất khô cằn, cõi đá hạn hán, hoặc là những cái thời tiết khắc nghiệt đối với cái đời sống của người đó. Thì đó là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ, một chiếc con người đã sanh ra đối với chư thiên đó, thì chúng ta 100 năm chúng ta như là một cõi, một ngày ở cõi trời đau lợi mà thôi, mà chúng sanh chư thiên đó, cõi trời đau lợi thì sống 36 triệu năm như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng một kiếp sống mà người có phước 36 triệu năm, trong khi chúng ta sanh làm người chúng ta rất là khổ lụy rất là nhiều, chúng ta sống có 100 năm hoặc không đến 100 năm thôi. Như vậy thì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật ngày thấy và ngày khuyến khích chúng ta tu tập để chúng ta sanh về những cõi trời, làm duyên để chứng đắc đạo quả, làm duyên để giác ngộ giải thoát, bớt đi những cái bơi đi những cái hành động tội lỗi mà do chúng ta cơm áo gạo tiền, do cái danh sách này chúng ta làm nghề nghiệp, làm những hành động bóc lột, làm những hành động mà tổn thương mọi người. Nhưng mà khi sanh về cõi trời thì chúng sanh nó do cái phước báo, chúng sanh nó không phải bị cơm gạo áo tiền hoặc là những cái nghề nghiệp mà khống chế chúng ta, và chúng ta do cái phước sanh lên nên chúng ta sanh cõi trời là một cái hạnh phúc mà Đức Phật biết được. Và khuyên chúng ta khi một người mà có hành động thiện đó, thì cái hành động thiện đó sau khi sanh quả mệnh chung, người nó không chứng đắc đạo quả niết bàn thì cũng sanh về thiên giới, họ hưởng những cái quả vui do cái thiện nghiệp họ đã làm. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái người mà vô minh đó, thì có vô tàm vô quý nó đi đôi, còn một người minh đó, thì có tàm quý đi đôi, đó là hai cái pháp hộ trì thế gian trắng, hai cái pháp mà làm cho chúng ta được nhiều cái an vui. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được Đức Phật là một vị nhất thiết trí đó, nên ngày thường thuyết giảng đó, để chúng ta thấy ở trong cuộc đời này khi mà mình trong một gia đình đó, có người trí, có người ngu, có người già, có người nghèo, có người thì dễ dạy, có người khó dạy, có người tu tập chứng ngộ, có người tu tập không có chứng ngộ, nhưng vào đó thì chúng ta sẽ thấy được thế gian này chúng sanh nó sanh trong vòng luân hồi, tạo nghiệp không đồng đẳng, tạo phước không đồng đẳng, nên chúng sanh sanh ra khó gặp được với nhau. Như là Đức Phật người khuyên mẹ cha nát lá, cha mẹ nát lá muốn gặp nhau thiết tha, thì Đức Phật người khuyên đồng đẳng với nhau trên lòng tin, trên cái bố thí, trên cái giữ giới, trên cái đa văn và trên cái trí tuệ, thì đồng đẳng với nhau những pháp này thiết tha thì gặp nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này cũng nói đến những cái thiện nghiệp mà cho sanh đạo kia sanh y. Đức Phật ngày biết và ngày thuyết giảng con đường đó cho những chúng sanh có lòng tin nó thực hành. Như vậy thì những chúng sanh nào mà thực hành thiện pháp đó thì mình sẽ gặp nhau ở trên cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên. Còn nếu mà mình không thực hành những thiện pháp đó thì mình sẽ rơi rớt đọa tứ. Nên mình nhìn vào một cái gia đình mà có được những duyên hành đầy đủ, như là ngày ta là có anh em của ngài đó đều đặt đạo quả cá nhân, mẹ của ngài cũng đặt đạo quả. Rồi cũng có những cái gia đình đó mà bất hạnh nhiều, như là gia đình Đeo Quá Tá, thấy như là con giả Đeo Quá Tá bị đọa địa ngục, và ông vua Sắc Bá Bất Tá cũng rơi vào đọa địa ngục, chỉ có nàng Gia Du Đà La là đứa con gái thì đặt đạo quả thánh nhân. Thì chúng ta thấy rằng tại sao có những gia đình đó là toàn hảo tốt đẹp nhiều, rồi có những gia đình đó thì tốt đẹp được một phần, hai phần còn không có tốt đẹp, có nhiều gia đình đó thì không có tốt đẹp hoàn toàn, có nhiều gia đình đó thì tốt một nửa, không tốt một nửa. Thì đó là do chúng sanh đó có thực hành cái thiện pháp, thấy được cái minh và cái vô tàm vô quý này nên hành trì. Rồi cũng có nhiều người sanh ra đời đó, họ bị vô minh che đậy, rồi bị vô tàm vô quý, không có hổ thẹn và tội lỗi đó, họ sống họ làm những việc ác, nên cái nghiệp ác đó dẫn họ luân hồi trầm luân. Và một lúc nào đó mà họ muốn nỗ lực tu tiến đó, họ phải nhận diện ra được đúng con đường mà Đức Phật này đã giác ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái một cái người mà tu tập đó là do cái trí biết được các pháp hữu vi, hay là cái sự luân hồi lặp đi lặp lại mà mình thấy rất là ngán ngẩm, và mỗi ngày mình phải sống, rồi khi già để chết, để chết thì mình phải quay trở lại công việc mà 80 năm trước mình đã làm, bây giờ phải làm lại, và cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy đó, thì mình thấy luân hồi cũng quả là đáng kinh sợ, đáng phải tác ý, đáng phải suy tư, để mình thấy được cái nhân của vô minh, vô tàm vô quý, là một cái nhân của ác pháp chuyển đỏ tứ, rồi nhân của minh, rồi của tàm quý là hậu hẹn và gây sợ tội lỗi. Và đó được không làm người có trí tuệ, có thể suy nghĩ được những điều mà được Phật giác ngộ, có thể thực hành những cái pháp thánh. Những cái điều đó cần phải suy nghĩ, cần phải tác ý, cần phải tác ý, tác ý là cần phải hành trì để có thể làm chủng tử, để giác ngộ giải thoát, chấm dứt luân hồi. Như vậy thì cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy tập tùng tập bài tùng phiền não đó, thì khi chúng ta nói vô minh đó, thì có vô tàm vô quý, đó là những cái pháp mà gọi là không có hổ thẹn, không có sợ hãi, không hổ thẹn tội lỗi, không có sợ hãi những cái tội lỗi, đó là những cái pháp mà luôn luôn đó Đức Phật là đến dẫn đến những cái ác thú đạo thứ. Còn những cái người nào có minh làm gốc rễ đó, thì người đó sẽ có cái sự vô tàm, mà có chỉ có sự tàm quý tâm khởi để cắt đứt những cái sanh hữu. Đó là cái sự tu tập, đó là cái sự tu tập để từ bỏ những cái ác thú. Cái bài học hôm nay đó, thì nó có đang trên trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin kính dâng cái phần chúc pháp công đức này đến quý công đức, quý vị cô tu nữ, quý vị nam tín nữ, xin chia phần chúc pháp công đức này đến Phật tử quá giảng như chị Hùng, của 18 tuổi, bây giờ đối với bên nhiều hoàn cảnh. Bây giờ cũng xin cảm nhất lại cho tình toàn nhật bản để chúng ta hồi hướng điều học cái bài học hôm nay, con xin kính lãnh lễ chúng ta hồi nữa.
Sau khi cái chuyện thì tổ hợp đó nó một cái thời gian cái tình lý trí công đức thường chờ tất cả quý Phật tử. Thứ thì trong bài học ngày hôm nay là một ở trong những bài học ở trong những đoạn ở trong kinh, mà qua đó chúng ta tìm cách miệng mặt vô minh, chúng ta có thể mường tượng được thế nào là vô minh. Thứ thì chúng ta biết rằng có những ẩn số, những ẩn số đó vốn rất là khó để chúng ta thấy từ bên ngoài, nhưng mà những biểu hiện cho chúng ta biết rằng ẩn số đó là gì, thì như lời của Thượng Tọa Hợp Đăng vừa giảng, chúng ta có thể thấy được vai trò của vô minh và sự tương tác đối với hai pháp vô tạm vô quý, cũng như là sự tương quan giữa minh và tạm và quý. Câu trả lời đầu, câu thảo luận đầu tiên xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, không biết Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Có lẽ thì Tọa Tân không có mặt trước máy. Xin chỉnh thì Tọa Tây Nguyên. Thì Tọa Tây Nguyên có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thì Tọa Tây Nguyên, ở đây chúng ta thấy được Đức Phật Ngài đưa lên hai cái pháp đối địch với nhau là vô minh đó. Đi theo sau vô minh là vô tàm vô quý, và ngày cũng nói về minh là đi theo sau minh là tàm và quý. Nó có một điểm mà nhiều người, đặc biệt là người học Phật, quan niệm rằng cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì, dù thiện dù bất thiện, cho dù chúng ta sống thế nào đi nữa, thì chúng ta luôn luôn bị vô minh bao phủ, vô minh chi phối. Nhưng mà rõ ràng ở đây qua lời dạy của Đức Phật thì cũng có những, chúng ta cũng có thể có được minh, thắp sáng được minh, chứ không phải lúc nào cũng vô minh. Ví dụ như là khi mà tàm và quý sanh khởi, ví dụ như là những thiền pháp như là trì giới, thiền định, sanh khởi, thì những lúc đó minh cũng phải có, phải không? Tại vì chúng ta minh đi trước mới tạm quý theo sau. Thì xin định phần ý kiến của sư tập tự quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa mình như không. Chúng mình thực sự dành tất cùng đại chúng. Và chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Kính lễ đến thượng tọa Đức Đăng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh, Đức Thích Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến đức tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì khi nào cô Minh có mặt, hay là nói cách đúng hơn là khi tàm quý có mặt thì chắc chắn là trong đó đã có vô minh, và chính vô minh này nó mới dẫn, nó dẫn tới nó cho cái chuyện mà chúng ta vô tàm quý. Một chúng sinh mà nếu như không có lòng tàm, lòng quý, không biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, mà họ làm những cái điều ác xấu, không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ, thì cái đó chính là có thể nói rằng chắc chắn rằng thì là vô minh chi phối. Nhưng quả thật thì ở trong tinh thần của Phật pháp thì khi có lòng tàm lòng quý, chúng ta có cái sự ghê sợ, có sự hổ thẹn tội lỗi, thì đây chính là vô tàm vô quý. Hay là nếu có lòng tàm lòng quý thì đó chính là nếu mà vô tàm vô quý phóng dật thì ở đó chúng ta thấy coi người có lòng tàm lòng quý thì đó chính là tinh hậu, là cái tâm tốt, tâm đẹp, cái tâm nó đại thiền. Mà khi có tâm đại thiền thì cái đó có thể nói rằng có mình đi, có mình ở phía trước. Tại vì có thể nói rằng là có cái trí tuệ, chúng ta mới biết cái sự ghê sợ và có sự hổ thẹn tội lỗi. Nếu như không có trí tuệ hay là không có cái mình thì khó có thể có lòng tàm lòng quý. Mà cái lòng tàm lòng quý này nó hết sức là quan trọng. Bởi vì một người nào có lòng tàm lòng quý, thời người đó sẽ không làm các cái việc khác. Bởi vì có cái tâm ghê sợ và có cái tâm hậu thẹn tội lỗi. Nếu như họ đã lỡ làm thì họ đã có hậu thẹn. Và chính vì có cái lòng quý, họ ghê sợ cái tội lỗi. Cho nên họ sợ nếu mà làm thì nó phải phải gặp cái đau khổ này, gặp cái điều khổ cảnh kia. Cho nên họ không làm. Cho nên ở bên kia chính là vô minh có mặt, thì vô tàm vô quý nó cũng có mặt. Mà ở đây tàm quý có mặt thì sẽ có vô minh, thì sẽ có minh. Nghĩa là một mặt khác á, là có những người ta hỏi rằng nếu như trường hợp gì chứ bây giờ người ta không biết đạo gì hết, người ta biết người ta có một cái tâm tức tự nhiên, người ta thấy người ta sợ làm cái việc ác, và khi đã lỡ làm cái việc ác người ta hối hận lắm, như vậy thì có minh hay không, có minh sanh hay không? Có thể nói rằng là ngay lúc đó thì chúng ta thấy cái minh là như thế nào, bởi vì họ biết được thế nào, biết được cái điều tội lỗi đưa đến cái đau khổ, thì bởi chính vì người đó có cái gì tất nhiên cũng tin nhân quả. Mà nếu người nào có cái tin nhân quả như vậy thì người đó mới có, chúng ta tạm gọi là có một cái duyên. Nhưng mà tự động mà chúng ta có một số người, quý vị biết là sự sinh ra đời đó. Nhưng mà tập trung thiền não của chính nó tham, nó khoái sắc sanh, nó phải giết con này, nó phải giết con kia, hay là nó khát máu, là nó làm cái điều khác, nó cảm thấy nó cảm thấy vui. Và ngược lại có những đứa trẻ, nó khi nó mới lớn lên, cho nên hoàn toàn nó chưa biết cái chuyện mà tội lỗi phước báo gì. Nhưng có thể nói rằng là do cái duyên tiền thân của chính nó đó, nó có tu, nó có dị giới, thì tự nhiên khi nó gặp nó một chúng sinh là thì tự động nó biết thương xót như chính bản thân của nó. Thì chúng ta thấy đây là một cái, nó có một cái trợ tạo từ tiền thân chứ không phải là tự động. Mà cũng vậy, từ tiền thân thì nếu như từ tiền thân đó do vô minh dẫn đầu để mà làm các việc khác. Thì ngược lại cũng vậy, chúng ta có cái duyên trí tuệ, có cái duyên mà từ tiền thân mà chúng ta tu, thì đó nó cũng là một sự trợ tạo cho chính mình. Chứ không thể nào mà họ có thể nói là lúc đó không hợp trí tuệ một cách tức là xuất sắc, nhưng một cách tức là gần gề, một cách tức là vô trợ. Nhưng ở đó có thể nói là nó phải bằng một cái gọi là cái bất tu tánh sĩ giác, cái thường cận y duyên của chính nó. Mà thường cận y duyên này chính, nếu như trường hợp nó phối hợp ở trong tâm tịnh hảo, nó trong tâm đại thiền, thì chắc chắn rằng phải có cái có thể nói là hỗ trợ hoặc là vô trợ với cái trí tuệ hay là với cái minh. Chúng ta thấy không tự động mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có chuyện nghe pháp, có chuyện tu tập, có chuyện tu thiền, có chuyện giữ giới được, mà chúng ta phải có cái nhân duyên. Thì cái nhân duyên đó, nếu như cái nhân duyên đó mà nó cái năng duyên đó đầu tiên mà chúng ta hiểu biết được là cái nhân quả, và chúng ta có cái niềm tin, có trí tuệ, thì cái sở duyên ở trong hiện kiếp cũng là cái nhịp cầu của từ trước. Nếu chúng ta xét kỹ, còn quả thực thì nghe lúc đó tâm của họ nó có trí tuệ phối hợp hay không, thì lúc đó biết chắc chắn rằng là khi thiện tâm, khi đại thiện có thể nó có mặt ở ngay lúc đó. Có thể là nó không hội đủ cái trí tuệ ngay cái đó để nó làm trưởng, nó dẫn đầu, nhưng có thể nói rằng là nó vẫn được một cái thường cận từ xưa. Chứ không thể nào mà chúng ta tự động mà một đứa bé đó mà chúng ta nó tự động nó biết sợ tội, nó không làm tội, rồi một đứa bé nó tự động cái nó làm ác. Không có chuyện tự động, mà nó phải có một cái nhân tác động, nó có cái năng duyên từ trước. Trên một chúng sinh, chúng ta nhớ một chúng sinh mà tu tập, nếu mà chúng sinh mà có cái sự tu tập thì thời, ở mọi thời, mỗi lúc. Bởi vì chúng ta thấy, khi chúng ta có cái tâm ác, khi chúng ta không có cái dự giới thì thời, nó là một cái duyên, nó là một cái nhịp cầu, hay là một cái tánh, cái thối, và cái bất thiện nó quen. Thì từ đó là chúng sinh đó luôn luôn sẽ mê thích về cái việc ác như thế. Cho nên thường thường nếu như là người hiểu biết, có trí tuệ, thì người ta không bao giờ người ta gây cái nhân đau khổ, cái nhân tội lỗi. Mà tại sao không biết sợ cái nhân? Vì sợ nhân là chính là trí tuệ. Bởi vì do nhân này mà nó cho cái quả kia, cho nên họ không làm ác. Chính họ không làm ác, và cái thói quen đó bắt đầu nó trợ tạo cho trực tiếp lai sinh của chúng ta. Chúng ta lấy tự giờ đó mà chúng ta lấy xa việc ác, chứ không phải là tự động mà chúng ta lấy xa việc ác. Do cái nhân này. Cũng vậy, một chúng sinh không có tạm, không có quý, không có lòng tạm làm quý, mà chúng ta tạo các cái điều tội lỗi, thì do cái thường cận. Và trong kinh có nhớ Đức Phật này nói rằng một chúng sinh mà có hai pháp quá trình trên cuộc đời, đó chính là người có lòng tạm, người có lòng quý. Bởi vì người có lòng tạm, có lòng quý chính là người đó đã, như đã nói, đã có tu, đã có cái sự quân tập từ tiền thân. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ rằng sợ luân hồi, sợ cái đau khổ, thì chúng ta đừng có làm việc ác. Mà nếu chúng ta biết rằng đời này tâm của chúng ta là tự nhiên vui thích theo bất thiện, cảm thấy cái tánh mình hơi bị cuốn hút theo những cái điều ác, những cái điều tội lỗi, thì chúng ta biết tiền thân của chúng ta không có khéo tu. Tự nhiên lẽ ra những việc đó bị ác, tâm của chúng ta nó phải thối thác, tâm của chúng ta nó phải tránh xa, tâm của chúng ta nó phải ngại ngần và e thẹn. Thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có e thẹn, chúng ta không ngại ngần, và chúng ta cho đó là một cái thích tốt, cho đó là cái vui. Bởi quý vị biết gọi là cái cộng nghiệp á, cái cộng nghiệp nó ghê lắm. Ví dụ như ta đang làm việc ác, mình cảm thấy thích thú, cái nghiệp ác đó, có nghĩa là chúng ta cùng vui thích khi họ làm ác, xem như chúng ta cùng ác với họ. Cho nên đời này sinh ra, tại sao mà chúng ta thấy có những người mà có nghĩa là chết mà chết chầm với nhau, cùng chết với nhau, ở trên xe, ở trên máy bay, hay là ở trong thuyền, ở trong cái gì đó mà nó có quần tụ của hội chúng, là do cái tâm vô tạm vô quý, do cái vô minh mà chúng ta vui thích theo, chúng ta chạy theo cái điều ác, chạy theo cái điều bất thiện, và chạy theo cái điều bất thiện đó thì nó thành một cái nhóm, một cái phe đảng hội chúng của chúng ta. Cho nên khi sống thì cùng sống mà chết cũng cùng chết chùm ở trong cái việc ác, việc đau khổ đó. Như vậy người đệ tử khi biết được cái nhân cái quả thì họ đoạn đầu cái nhân sanh cái quả khổ, đấy chính là cái minh rất là lớn lao, và nó sẽ tạo cho ta trong kiếp tái sinh và kính bạch thượng tọa có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần một ít từ kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Sau thuộc tiến trình tự tỏa tự viện. Bây giờ thì xin được hỏi, không biết Đại Đức Pháp Tính hiện có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính hiện có mặt ở trước máy, xin kính thưa Đại Đức Pháp Tính quan thị. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy rằng có một số người đó, đặc biệt là những người có niềm tin tôn giáo, hay tránh những điều ác theo cái tôn giáo của mình. Thí dụ như họ không trộm cắp, nhưng mà họ không trộm cắp tại vì họ nghĩ rằng hành động đó sẽ bị thượng đế trừng phạt. Thì cái sự suy nghĩ đó, cái thái độ đó, cái nguyên nhân đó, đó nó có gọi là lòng quý hay không? Ở đây chúng ta tạm quý nói chung, tạm chỉ quý nó riêng thì hơi khó nói. Chúng ta có thể nói tương đương với tạm quý, tương đương với sự ghê sợ tội lỗi không? Thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tích.
Nam mô Bổn Thầy nhé. Con xin thành kính đảnh lễ trình thượng tọa hiện bạch, thượng tọa Tuệ Quy, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong chúng. Kính chào các cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với trong cái đời sống ngày nay, thì cái người mà người ta không có làm những cái chuyện ác, ví dụ như là người ta không có sát sanh, người ta không trộm cắp, hoặc là người ta không tà dâm, người ta không nói dối, v.v. Thì những cái điều này là còn nhiều, là họ sợ, cái ơn trên trừng phạt họ, hoặc là do vì họ theo một cái tôn giáo nào đó, hoặc là có nhiều khi nó còn có những cái vấn đề khác nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tu luyện, người ta muốn luyện cái gì đó thì người ta sợ những cái điều này, thì những cái hình thức đó nó không phải là cái người mà có tà khối, không phải gọi là cái người mà có tà khối như ở trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo, nếu mà một người mà có tà khối vì rằng người ta hiểu được cái hành động đó, nếu mà mình thực hiện cái chuyện mà trộm cắp thì có thể là mình sẽ bị hình phạt ngay trong hiện tại, mình sẽ bị hình phạt. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người người ta thấy, như mình đọc ở trong kinh đó, có những người người ta thấy cái tội nhân đó bị dẫn đi khắp ngã đường, hãy mỗi lần mà qua tới ngã tư thì đứng lại bị những cái đòn roi hoặc là những cái sự hành hạ này hành hạ kia, nên người ta sợ. Nên người ta sợ, người ta mới không có làm những cái chuyện bất thiện hoặc là tạo những cái nghiệp bất thiện. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những người mà người ta có cái sự suy tư như vậy đó, là người ta biết rằng là do người ta sợ cái hình phạt. Thì cái sự biết này là có cái sự hiểu biết ở trong đó, thì như vậy thì nó sẽ hợp theo cái lẽ đạo. Còn đối với những người mà quý vị thấy rằng là những người mà người ta không có làm những cái điều ác đó, nhưng mà do cái tâm lý, ví dụ như tâm lý người ta sợ cái ơn trên nó trừng phạt, ơn trên trừng phạt họ, thành ra trong cái trường hợp này không phải là tà quý không vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những đạo giáo khác bình thường, trong những ngày bình thường, trong những lúc cái bình thường thì người ta không có sát sanh, không có này kia. Nhưng mà khi mà cái vị mà thủ lĩnh của họ ra lệnh cho họ là sẽ đi làm cái chuyện đó, ví dụ như là đem bom cảm ôm bom cảm tử, hoặc là làm những cái chuyện đó vì cái tôn giáo của họ, vân vân, thì họ lập tức nhận cái lệnh đó để mà làm việc. Thì chính cái chỗ này nè, là chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là trong cái chuyện đó, trong những cái thời gian mà họ không làm điều ác đó, thì không phải là do tàm và quý nó sanh lên, không phải là do tàm quý sanh lên. Nếu mà chúng ta không có so sánh kỹ, chúng ta không có so sánh kỹ thì chúng ta tưởng rằng những người này có tà có quý, nhưng mà khi mà chúng ta so sánh kỹ lại thì những người này là do cũng như là bị một cái quyền năng, hoặc là bị một cái quyền lực khống chế, bị một cái quyền lực khống chế. Còn đối với ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những vị Phật tử không có bị một cái quyền lực nào khống chế hết đó. Cũng như quý vị thấy rằng, cũng như chúng tôi nói với các vị Phật tử, khi mà chúng ta thọ bát quan trai giới, chúng ta nguyện trọn ngày nay và đêm nay, thì nếu mà chúng ta nguyện như vậy thì tự nhiên sáng sớm ngày mai cái năng lực của bát quan trai giới nó hết quý vị. Thì nếu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ nguyện lại, còn nếu mà chúng ta không muốn thì tự động cái năng lực đó nó hết, chứ chúng ta không có sợ gì. Chúng ta không có sợ là chúng ta đang còn đeo mang bảy tám giới gì, chúng ta không có sợ cái điều đó. Ở đây thì chúng tôi muốn đề cập đến cái vấn đề này đến chính vì ý là chúng tôi muốn nói rằng là cái năng lực, ví dụ như cái sự hiểu biết mình tu tập, mình gìn giữ những cái điều học đó là do mình hiểu được là ví dụ như mình làm như vậy nó sẽ có tội ở trong ngay đời sống hiện tại này, và cái tội đó nó sẽ cho chúng ta sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, vân vân, có nghĩa là ở trong đời sống hiện tại. Chính vì chúng ta sợ cái điều đó nên chúng ta không có là phải là bị một cái quyền hay là một cái năng lực nào nó đè nặng áp chế mình. Thành ra đó, quý vị thấy rằng điều này nó trong gan tất, điều này nó trong gan tất. Cũng như có những người cư sĩ, có những người đời, người ta nói rằng là người ta không có nguyện giữ giới gì hết, nhưng mà đời sống của người ta vẫn ăn hiền ở lành. Vậy thì người ta nghĩ, người ta cho rằng người ta thỏa mãn, người ta cho rằng người ta như vậy cũng như những người bình thường. Nhưng mà thì thật sự ra đó, nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà cái tư tưởng người ta nói là nói như vậy thôi, chứ thật sự ra người ta không có phước là do sao? Do không có cố ý, không có chủ tâm, không có cố ý, không có chủ tâm. Rồi người ta lại nghĩ rằng là ví dụ như là người ta có nguyện để mà giữ giới, mà lỡ người ta phạm như vậy thì người ta sẽ nặng hơn, nặng hơn cái người mà không có nguyện. Thì cái điều này nó lại sai biệt nữa. Đây là một cái điều rất là sai biệt quý vị. Vì sao vậy? Một người mà khi mà chúng ta nguyện, chúng ta giữ giới, mà lúc mà chúng ta phạm vào những cái điều học đó, những cái điều mà chúng ta đã nguyện rồi đó, dù sao nó cũng có cái sự e dè, có cái sự thấp thỏm, có cái sự lo ngại khi mà có những cái hành động đó. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh nào đó bắt buộc họ phải làm như vậy, hoặc là do cái điều kiện nào đó mà bắt họ phải làm như vậy, thành ra họ có một cái tâm thấp thỏm, hoặc là một cái tâm e dè sợ sệt trong khi làm, thì nó nhẹ hơn cái người mà với một cái tâm là nghĩ rằng ta không có thọ giới gì hết, người ta muốn làm gì ta làm đó. Thì quý vị thấy rằng so ra hai người này, cái người mà có nguyện là sẽ nhẹ hơn cái người mà không có nguyện. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều học này đó, khi mà mình so kỹ, mình coi, suy xét, đi suy xét lại, thì chúng ta thấy rằng đối với những người nào khi mà họ sợ làm những cái việc đó, những cái điều đó mà nó ảnh hưởng tới ngay trong hiện tại này, nó ảnh hưởng tới đời sau, thì một người mà có cái sự suy xét như vậy á, thì mới gọi là có tàm và có quý. Còn một người mà do ví dụ như là một cái lệnh mà nghiêm cấm, ví dụ như vì thấy rằng có những người mà người ta vì cái ví dụ như là người ta vì sợ một cái người nào ở trong cái chỗ người ta làm, hoặc là ở trong cái nhà, hoặc là ở trong cái đoàn thể của người ta, nên người ta không dám trộm cắp, vân vân. Nhưng mà nếu mà cái ở trong những người mà thủ lĩnh đó, người ta mà cho những người này làm đi, thì những người này vẫn làm như vậy, sẽ thực hiện cái điều bất thiện này. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta thấy rõ ràng là họ không có tà, không có quý. Nhưng mà trong thời gian xa, trong một cái thời gian đã qua, tại sao mà họ không có trộm cắp? Tại vì họ nghe lời cái người thủ lĩnh của họ. Thành ra cái điều này nó không phải là tà và quý, mà nó bị một cái lực nào đó chế ngự họ. Còn đối với người cư sĩ á, thì quý vị thấy rằng họ không dám trộm cắp, không dám lắc tăng là do đâu? Là do họ hiểu được là từ cái chỗ đó mà tà và quý nó tăng. Kính thưa quý vị, đối với quý vị thấy rằng có cái câu Phật ngôn, Đức Phật nói này các vị tỳ kheo, phàm á, mà có những cái pháp mà bất thiện nào, tất cả đó là đều lấy vô minh là cội rễ, lấy vô minh là cội rễ. Thì quý vị thấy rằng á, từ cái chỗ mà vô minh á, nó mới làm cho cái tâm con người, ví dụ như bọn rẻ ích kỷ rồi ganh tị rồi tật đố rồi mới làm những cái chuyện này chuyện kia đó, thì là do vô minh nó che lấp. Còn một người á, mà có cái sự hiểu biết á, thành ra người ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho vân vân, là do người ta có sự hiểu biết và nhờ như vậy mà tàm và quý sanh lên. Có nghĩa là người ta ghê sợ, người ta xấu hổ với tội lỗi vân vân đó, thì trong cái trường hợp đó mới gọi là tàm và quý. Vậy thì ở trong câu thảo luận này theo ý của con thì những cái người mà người ta không làm ác vì người ta sợ có một cái đấng nào đó, một cái ơn trên nào đó trừng phạt họ, thì trong cái lúc mà họ gìn giữ như vậy thì không phải là gọi là có tà cúi, nhưng mà do một cái quyền lực nào đó hoặc là do một cái người nào đó ngăn cản họ, nên họ sợ những cái việc đó, thì trong cái sự sợ này không phải là tà cúi. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa tạm trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sao thưa quý vị đại đức Pháp Tính, mình chỉ tâm đức Phật thường bi Phật tử. Tiếp theo thì xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tân, không biết thượng tọa Pháp Tân hiện có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tân có nghe được ở trước máy thì xin thượng tọa Tân ngồi thì trả lời dạ vâng. Thượng tọa Tân, chúng ta hiểu rằng có một sự vô minh, có một sự tương quan mật thiết giữa vô minh và vô tàm vô ý. Và ở trong A Di Đà thì nói là si vô tàm vô ý phóng dật là bốn cái tâm sở bất thiện biến hành, tức là có trong tất cả, có trong tất cả các tâm bất thiện. Thì làm như thế nào mà một người Phật tử hiểu được rằng vô tàm si vô minh vô tàm vô ý nó có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện? Chúng ta có một cách gì để chúng ta giải thích rõ điều này hay không? Em cứ thỉnh sự đồ học thôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tham Bà, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con sẽ thành kính đảnh lễ ơn đức tam bảo của Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Phật Tăng, thượng tọa Tuệ Quyền, để được minh hạnh, để được Pháp Chứng, thượng tọa Tôn Đức Đạt Quỳ Diệu Trung Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị Lộc Quyền cho biết đã nghe rõ. Theo con biết thì một điều ở đây đó, thì vô minh là một pháp mà gọi là nó có thể là nó nắm ngầm ở trong cái đời sống luân hồi, có thể là ở quá khứ và ở trong hiện tại. Còn cái việc mà vô tàm vô quý đó thì con nghĩ rằng là ở đây đó là ở ngay trong cái ở đời sống hiện tại, ở trong đời sống hiện tại. Bởi vì ngay trong đời sống hiện tại mà nếu không có lòng tham, tức là không có cái sự xấu hổ với những điều xấu, điều tội lỗi, và không có biết ghê sợ với những điều tội lỗi, đó là lòng quý, thì con nghĩ đó là bắt nguồn từ ở cái vô minh. Thì như thừa bà vừa nêu đó, tức là si vô tàm vô quý phóng vật được xem như là tâm sở biến hành bất thiện, bất thiện biến hành. Như vậy thì ở bất cứ một cái trường hợp nào tâm bất thiện sanh lên thì cũng có những cái tâm này hết á, cũng có những cái tâm sở này hết á, cũng có cái si. Tham sanh khởi thì có si, sân sanh khởi cũng có si, vô tàm vô quý phóng dật cũng có thể có. Thì chúng ta biết rằng nói đến cái si đó thì nó là một cái pháp bao quát rồi. Bao quát là nó bao gồm, nó là một cái căn gốc. Chúng ta biết rằng ba bất thiện căn gốc đó, đó là bất thiện tham, bất thiện cân, sân, bất thiện si. Nhưng mà tham sanh khởi hay là sân sanh khởi đều có si trong đó. Nhưng mà bây giờ đó thì cái thí dụ như mình nói rằng một cái người mà có cái lòng tham, có cái tâm tham, ta gọi là tham thái hóa đó, gọi là tham trở thành ác bất thiện pháp đó, thì cái lòng tham đó nó phải nói là thúc đẩy, mà chính cái nhân tố si đó, căn cội si đó sanh khởi lên làm cho cái tâm tham đó nó không có kể rằng cái điều đó là tốt hay là xấu, cái điều đó không có nghĩ rằng điều đó là xấu hay là điều đó tội lỗi, điều đó tội lỗi. Còn đối với cái lòng tham, lòng quý đó, thì thí dụ như chúng ta biết rằng cái người mà do cái tâm si đó không nhận đâu là phải, đâu là trái, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện nghiệp, đâu là ác nghiệp, đâu là tội lỗi, đâu là không tội lỗi. Do vậy đó thì ở đây đó thì cái lòng cái tâm tàm không vô tàm của mình đó là cái pháp ở trong hiện tại, bởi vì mình không có xấu hổ, mình không có xấu hổ, mình không biết mắc cỡ với những điều xấu. Mặc dù là với mỗi tôn giáo thì có cái cách nhìn về về cái việc tội lỗi nó khác nhau. Đối với trong Phật giáo, tội lỗi là do hành vi của mình là tạo ra, từ thân khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình tạo ra. Như vậy thì đối với những người mà tu theo Phật giáo đó, nghĩ rằng cái tội lỗi đây, cái nghiệp xấu đó là do hành vi của mình tạo. Như vậy thì trong đó có cái yếu tố mà làm cho mình không biết xấu hổ. Bởi vì nếu như một người mà biết xấu hổ á, thì họ ngay trong hiện tại họ ngăn chặn lại liền á, biết xấu hổ. Nhưng mà chúng ta biết rằng có nhiều khi biết xấu hổ, biết xấu hổ, biết mắc cỡ, nhưng mà bởi vì si đó, bởi vì si đó, cho nên là bất chấp, bất chấp là cái đó là tội lỗi, cái đó là quả báo khổ, cái đó là điều xấu, cho nên là họ vẫn vẫn lầm lũi, vẫn đi theo những cái gì mà họ thích. Giống như ta nói rằng sống trong cái gọi là cái bản năng ấy. Thì ở đây đó thì cái chính cái tâm si đó, tâm si cũng như là si là một điều đó là về trong thì đàm định nghĩa, tức là bất tri quẩn quá khứ hiện tại vị lai, bất tri xứ giới đế. Thì trong thì đàm định nghĩa về si hay là về vô minh, về vô minh. Rồi trong kinh thì định nghĩa rằng là si là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Nhưng mà tóm chung lại đó thì chúng ta thấy rằng chính cái si là cái sự mê mờ, mê mờ không có thấy những điều nên thấy, không có biết những điều nên biết, không có tránh những điều nên tránh. Mà ở đây đó thì cái si là như vậy. Nhưng mà quý vị thấy rằng là cái si dù trong trường hợp nào, nó là nhân của tạo cho cái tiền đề của quá khứ, nó là pháp của quá khứ dẫn cho đến đời sống hiện tại này. Nhưng mà nói đến ở trong hiện tại đó, thì chính là cái lòng tàm, dòng lòng vô tàm, tức là tâm vô tàm, tức là không biết xấu hổ, và tâm vô quý, tức là không có sợ những điều tội lỗi, không biết xấu hổ với những điều tội lỗi, và không biết ghê sợ với những điều tội lỗi, cho nên là tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Mà dự tưởng chừng như là cái điều mà chúng ta làm đó, nó không có gì đáng, nhưng mà sự thật ra cái điều đó nó quan trọng, nó quan trọng, nó quan trọng là đưa đến cái quả báo khổ, quả báo khổ, quả báo khổ. Nó quan trọng là đưa đến những cái điều mà bị các bậc hiền trí chỉ trích, chê trách. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng do không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Cho nên là ở như thế nào đi nữa thì vô minh nó là vẫn cái pháp trợ tạo gốc. Nó làm cho tham tăng trưởng, tham thái hóa. Rồi tham trong ngũ dục, tham trong những cái điều dục dục, tham trong những cái điều này điều kia, đó là tham. Sân cũng vậy, sân khởi, khi mà lòng sân lên, tâm sân mà sân khởi đó, thì không có kể gì tội lỗi, không có kể gì, ngay cả lời nói hay hành động không có kể, mặc tình cho là như thế nào thì thế. Nhưng mà cái người mà do là không có, do cái tâm si đó, cho nên không nhận ra, không nhận ra. Có lúc cũng nhận ra, nhận ra trong một khoáng chốc nào đó, nhận ra trong một khoáng chốc nào đó, nhưng mà rồi vẫn không phải làm lại, bởi vì cái si này, bởi vì cái si này. Nhưng mà cái pháp ở hiện tại đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó chính là lòng tàm lòng quý đó, vô tàm vô quý đó, hai cái pháp này. Nếu như một người mà biết xấu hổ với những điều tội lỗi, những điều xấu xa, thì mình biết tránh, hay là biết né, biết kiểm thúc, hay biết điều chế. Còn cái người mà không biết đó, thì rõ ràng là giống như nghĩ chuyện đó như là chuyện bình thường, chuyện đó không có chuyện gì để đáng nói, không có quan tâm đến nó. Rồi không có cái lòng quý, tức là không có cái sợ cái quả báo khổ, hay là sợ bậc hiền trí chỉ trích. Thì hay hoặc là sợ thế gian dị nghị, hay là sợ điều này điều kia, không sợ những điều đó. Thì ở đây là chính cái lòng ở trong hiện tại đó, thì chính là do không có lòng xấu hổ, không có lòng tàn, và cũng không có cái sự cái tâm mà ghê sợ với cái tội lỗi quả báo khổ trong tương lai, tức là không có lòng quý. Nhưng mà phải nói là bắt nguồn từ ở cái vô minh này, là pháp mà nó nói dài ở từ thời quá khứ, từ kiếp quá khứ cho đến cái kiếp sống hiện tại này. Vì vậy cho nên là có khi đó chúng ta thấy rằng có người đó, có khi là có những lúc thoáng chốc mà họ nhận ra được những cái điều xấu đó, nhưng mà rồi là cũng lầm lỗi, lầm lạc. Nếu không đủ ta gọi là cái bước đột phá đó, bước đột phá tức là không có đủ cái sự sáng suốt đó, không có đủ cái gọi là minh đó, thì cái vô minh nó vẫn là bao phủ, cho nên động vẫn là hành động tội lỗi, hành động xấu xa là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thầy trò, con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà thầy trò vừa nêu. Con xin được phép xuống.
Sa thú, kính thưa thầy Đạo Pháp Tân. Bây giờ thì xin được trở lại với thầy Đạo Pháp Tân từ giảng sư của chương trình hôm nay. Xin hỏi thầy Đạo Pháp đang có nghe không? Xin hỏi thầy Đạo Pháp đang có nghe được không? Dạ. Thầy Đạo Pháp đang nghe. Người ta nói rằng sự khôn ngoan nó đến từ kinh nghiệm, và cái kinh nghiệm nó đến từ sự dốt nát. Mà nếu chúng ta không biết, chúng ta không biết dốt nát thì chúng ta không có phải kinh nghiệm, mà do cái kinh nghiệm thì chúng ta mới đạt đến sự hiểu biết. Như vậy thì giữa minh và vô minh đó, nó có liên hệ với nhau không? hay là đó chỉ là cách nói của người đời thôi. Giống như nhiều tông phái chủ trương rằng không có đen thì không có trắng, không có xấu thì không có tốt, phiền não với vô đề là một, thì quan niệm của chúng ta như thế nào về điều đó, xin kính thỉnh sư thọ đó.
Nếu mà những câu mà nói để nói được chính pháp á, thì thực sự thì có pháp đen, có pháp trắng, có vô minh thì có minh. Tại vì có vô minh là những cái luân hồi, có minh là những cái luân hồi. Rồi có pháp đen là pháp làm cho tâm tối, pháp trắng là làm cho tâm sáng suốt tốt đẹp. Vì có như vậy nên có nhiều khi người ta dùng cái từ ngữ hơi lạm dụng, nói đến để có vô minh thì có minh, nói như vậy thì nói cái tính pháp thì được, nhưng mà nếu mà mình nói mình chấp nhận thì rất là nguy hiểm. Tại vì vô minh nó là bắt buộc mình phải đoạn trừ, cái đoạn trừ vô minh nó chính là minh, mình đoạn trừ vô minh được. Bởi quý vị thấy cái minh á là cái tâm rồi trí tuệ á, nó bị gọi là minh, còn vô minh là cái tâm chi. Như vậy á, thì khi mà nói đến mình theo Phật giáo á, thì chúng ta không có thể nào chấp nhận vô minh á, vô minh á, giới minh á, một cái phải có vô minh cũng có minh, có minh cũng có vô minh, mình chấp nhận mình có luân hồi các sinh tử, thì việc nói như vậy thì không có định nghĩa được rõ ràng. Không định nghĩa được rõ ràng như vậy nó cũng một cái trạng thái gọi là hoài nghi. Còn khi mà mình biết rằng con người mình nó vốn bị mình được thanh làm người rất là do cái thiện pháp, mà trong đó có một phần là cái sở hữu trí tuệ để cho mình thanh làm người tam nhân. Bây giờ mình tận dụng, mình tu tập được đó, thì gọi là tốt, để mình có thể tiến lên cái tuệ của thiền chỉ tuệ, thiền pháp giới, thiền vô giới, là cái tuệ của thiền quán, là cái tuệ vô thường, khổ, vô ngã, các pháp vô vi. Còn nếu mà mình tái sanh vào loài thú thì mình sẽ không có thể là giác ngộ thiền định đạo quả được. Nên con người đó là do cái thiện nghiệp mà mình tái sanh làm người, mình phải tận dụng cái thiện nghiệp này để mình tu tập. Còn chúng tăng á, như là chúng tăng địa ngục ngã quỷ đó, rồi do vô minh, cũng nghĩa là do bất thiện đưa đi tái sanh vào bốn đường ác đạo, chúng tăng này thì không có thể nào tu tập được. Chúng tăng này không thể nào tu tập chính cái thiền định đạo quả thường thông thắng trí, và chúng tăng này chỉ sau khi chết là có phước thì là phải thành làm người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái trạng thái của chúng sanh cổ và chúng sanh rồi gọi là vui đó, chúng ta hiểu rằng cái cõi người nên gọi là cõi vui, trong bảy cõi vui giới, còn bốn cõi khổ như địa ngục ngạ quỷ chúng sanh là do những cái vô minh mà chúng sanh sanh vào cõi thật cõi khổ. Nên khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng cái kinh nghiệm á, cái kinh nghiệm mà chúng ta nói là cái tuệ tư đó, cái tuệ tư đó là cái tuệ mà chúng ta kinh nghiệm, mà do cái tuệ văn chúng ta học hỏi, chúng ta suy tư, nên gọi là cái tuệ tư là cái tuệ kinh nghiệm. Và khi kinh nghiệm mình áp dụng để mình tu tập á, mình mới thấy được á, chúng ta mà cứ suy nghĩ Đức Phật này giảng dạy đó, vô tỷ là luân hồi là vô tỷ, thì chúng ta thấy thấy rằng chúng ta không tìm được người mẹ người cha đầu tiên. Chúng ta luân hồi rất lâu rồi. Cái điều này Đức Phật này nói như vậy để chúng ta có cái nghe mà tuệ văn suy tư, để thấy được chúng ta cứ nếu mà 80 năm chúng ta lập lại kiếp làm người nữa thì cái chuyện từ nhỏ chúng ta phải làm, cho đến bây giờ già lớn cũng như chúng ta chết chúng ta sanh trở lại nữa, nếu chúng ta có phước làm người, còn nếu không chúng ta cơ hội đạo nữa. Thì chính vì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta tận dụng cái thiện nghiệp mà mình tạo thiện nghiệp để mình được sanh làm người. Nên khi một người có trí đó, thì họ luôn luôn đó, cảm ơn nghĩa là cảm ơn những cái người mà gọi là tam bảo, cảm ơn tam bảo, nghĩa là tri ân tam bảo, vì có Phật pháp tăng để mình nghe, mình học, mình hỏi và mình cúng dường để mình tạo phước, và có nhờ vậy đó mình mới tái sanh làm người, có thể tu tập các nguyện nhân được. Chính vì như vậy khi mình hiểu được cái vấn đề này đó, mình mới thấy rằng từ cái tuệ văn mà Đức Phật này nói cho mình biết đó, cái ngày về chứng đắc đạo quả đó, ngày dùng cái lời của bậc giác ngộ đó và ngày nhắc nhở đến cái sự luân hồi lặp đi lặp lại hoài như vậy, và chúng ta nên tỉnh thức thì khi mình nghe như vậy thì cái chi tư nó giống như kiếp làm người của quý vị, giống như kiếp làm người trong kiếp sống hiện tại này thôi. Mấy ngày trước mình mở mình mượn tiền đó thì bây giờ mình mở mắt ra mình đã đòi nợ. Còn mấy ngày trước mình cho người ta vay nợ đó thì mình mở mắt ra mình có thể đi đòi tiền được. Thì nó cũng giống như là kiếp trước đó, mình tạo ác nghiệp đó, thì kiếp này mình phải trả cái ác quả. Còn kiếp trước mình tạo cái thiện nghiệp đó, thì kiếp này mình có thiện quả. Như vậy thì chúng ta cứ nhìn cái đời sống hiện tại thôi thì chúng ta có thấy được những cái điều Đức Phật đã nói. Và tuy rằng nó sâu xa nhưng mà nương vào hiện tại chúng ta thấy một người mà ăn chơi các tán mà mượn tiền thì họ mở mắt ra thì họ gặp con chủ nợ cũng đến đòi. Họ phải rất là đau khổ, họ bị con nợ thúc đẩy họ tiền lãi gia tăng rồi cái nợ họ sợ hãi. Còn một cái người mà cho vay đó làm những tiền nghiệp giống như là cái người cho vay vậy, cán ra mở mắt còn gặp người ta sẽ đòi tiền người ta được. Thì chúng ta thấy hai cái điều đó, chúng ta suy nghĩ từ cái đời sống đó. Đời sống con người là tích lũy nhiều cái kinh nghiệm. Mà Đức Phật này nói rằng con người chúng ta tích lũy kinh nghiệm ngay trong hiện tại này đi. Thì chúng ta sẽ thấy được cái đời sống mình làm lợi ích cho mọi người đó thì ai cũng quý, cũng thương mình. Còn khi mình làm tổn thương cho mọi người thì ai cũng sợ, ai cũng ghét mình. Nên cái nhìn vào đó mình thấy rằng cái người họ đã làm tổn thương cho người khác rồi, cái kiếp luân hồi sanh trở lại tất nhiên họ gặp nhiều cái bất hạnh. Còn một cái người mà kiếp này họ làm được nhiều cái lợi ích đó, thì kiếp sau họ được hưởng được nhiều cái an vui. Mà cứ suy nghĩ trong mỗi ngày, năm này qua năm khác, mà suy nghĩ trong đời sống này cũng giống như luân hồi vậy. Thì khi mình nghĩ như vậy mình mới thấy được cái tuệ văn là do mình nghe rồi mình suy nghĩ, hoặc là từ mình thấy mình suy tư. Nên bình thường quý vị thấy những vị Phật giác thấy một cành cây hay là một chiếc lá vàng cũng suy nghĩ giống như chiếc người vậy, cũng được cái sự hình thành từ cái trời non ra hai cặp lá, rồi nó già nó lớn rồi nó rơi rụng rồi từng chiếc lá như vậy. Thì vì nó quán cái kiếp sống là người cũng chết sớm chết trễ cũng giống như cái cặp lá vàng này, tới thời địa kỳ nó cũng rơi rụng thôi. Kiếp sống con người cũng nó cũng bị vô thường chi phối, rồi cũng khổ, cũng vô ngã, không có ai làm chủ được các cái vật gì trên cuộc đời này. Nó là cái định luật sanh diệt dẫn như nhau thôi. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật này dạy cho mình nghe để có cái tuệ văn, và khi tuệ văn mình có sự suy tư, và khi suy tư rồi mình thấy rằng mình phải làm sao để cho minh tâm, để mình diệt trừ vô minh. Minh tâm có nghĩa là trí tuệ. Vì từ từ quý vị biết rằng mình không có trí tuệ đó thì có vô minh đó. Còn mình có trí tuệ là minh tâm, vô minh diệt. Thì mình tu tập như vậy đó, mình tu tập từng cái tu tập tâm thiện, tu tập từ cái trí, cái trí tích lũy từ như là nước nhỏ đầy bình vậy. Có nghĩa là cái điều kiện nhỏ kéo sinh nó cũng tốt chẳng đến mình bằng cái chuyện dùng dưới nước nhỏ đầy bình. Thì từ cái chuyện hiệp thế đến cái chuyện siêu thế, tình tự nó cũng tinh khởi cho mình tiến nội đạo quả niết bàn. Và mình thấy rằng cái sự luân hồi quá nhiều rồi, mà do cái sự dễ vui của mình mà mình luân hồi rất lâu rồi, mình không thể nào mà biết được, không có thế, không có cảnh giới nào trong đỏ tướng là cảnh giới vui, còn luân hồi mình chưa có qua. Chỉ có năm định tư tiên, nếu mình vào năm định tư tiên thì mình đã tiên tịch niết bàn ở đó thì gọi là cõi thánh. Còn trừ ra những cõi khác, cõi nào mình cũng có từng vào trong đó rồi. Mình cũng từng luân hồi rời khỏi cái cõi vui đó, rồi cũng tới cõi vui đó, cũng rời khỏi cõi vui đó, rồi tới cõi khổ chịu đọa đài, rồi cũng rời khỏi cõi khổ. Cứ luân hồi như vậy, nhưng mà có niết bàn là mình chưa có đến nơi được. Thì nếu mình đến nơi thì mình đã không luân hồi sanh tử nữa. Thì những cái điều đó Đức Phật nói cho mình biết để mình thấy cái kiếp làm người, công việc nhàm chán mình cứ lặp đi lặp lại, cũng như mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ rồi làm lụng vất vả, ăn uống ngủ nghỉ làm lụng tắm rửa rồi nằm ngủ nghỉ, ăn uống đi đứng nằm ngồi cứ quanh quẩn như vậy, mà từ ngày này qua ngày kia, từ kiếp này qua kiếp kia, những cái chuyện buồn chán cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, mình nghĩ như vậy thì sanh ra tâm nhàm chán. Nên Đức Phật này đã rằng các hành bóng vô thường đó với tuệ quán thấy rõ khổ não sẽ nhàm chán là con đường thanh tịnh. Thì khi mình thấy như vậy mình sẽ nhàm chán như kiếp luân hồi. Chỉ có khi nào mình hiểu được như vậy đó thì mình suy tư được như vậy đó, mình mới nỗ lực tu tập chánh niệm tỉnh giác đi đứng nằm ngồi để thấy được danh sắc này là vô thường, khổ, vô ngã. Nó vô thường thì nó luôn luôn không có tồn tại, nó sanh lại diệt. Vô thường thì nó luôn luôn nó bị áp bức bách, vô thường là luôn luôn nó bị thay đổi. nó luôn luôn nó không có bền vững như vậy. Thì khi mình suy nghĩ như vậy, mình mới thấy được thật sự cái gì vô thường nó là khổ. Khổ vì khổ luân hồi, khổ bức bách, khổ của nhiệt não, khổ của giống như là một cái khổ của bệnh viện, khổ của sự tích lũy, khổ của luân hồi như vậy. Thì khi mình suy nghĩ như vậy, mình mới thấy từ cái tệ tư này mình nỗ lực để mình tu tập, mà âm thầm để mình tu tập chánh niệm, chánh giác, ly dính nằm ngồi. Nên cái người tu đó là cái người phải có cái tệ tư suy tư nhiều ngày, nhiều lần trong một ngày, nhiều lần trong một giờ, và cứ suy tư như vậy đến lúc mà nó và mình chín muồi trí tuệ, mình nhàn chán cái luân hồi này, không có muốn trở lại những cái tâm thật sự là cái tâm xả ly tha mái. Còn mình không có suy nghĩ như vậy thì cái tâm tham nó tích lũy, cũng do ăn uống ngủ nghỉ đó. Mình không có chánh niệm tỉnh giác thì tham nó tích lũy, thì ăn uống ngủ nghỉ, đi đến nằm ngồi, nói cười khóc vui buồn của mình nó tích lũy thì cái tham, và cái tích lũy nhiều như vậy đó thì nó tiếp tục luân hồi. Mà mình có cái trí tuệ để mình thấy được cái khổ là từ từ thì sẽ tăng lên cái trí tuệ để nhàn chán cái luân hồi này. Thì cái câu hỏi của Trường Tọa thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh Trường Tọa nói thêm, xin giải thích cho Trường Tọa.
Dạ Nam Mô Phật Tha Gia, con Nguồn Đức Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ thỉnh Trường Tọa giác đạo.
Sa thú kính trên thưa đại họp đồng và bậc chi tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về ba sự giác ngộ, và vị giảng sư của chương trình ngày mai là chúng ta tổ sư. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần câu trả lời của Thượng Thọ Đăng vừa rồi, đã kết thúc phần thảo luận của chương trình ngày hôm nay. Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2014, 39 năm trước đây, đi của 30 tháng 4 năm 1975, là một biến cố lịch sử của đất nước Việt Nam, mà mãi cho đến ngày hôm nay nó vẫn là một điểm phân hóa lớn ở trong cộng đồng. Dù cái gì quan hệ chờ chúng tôi một chút. Trong dân tộc Việt Nam, biến cố đó được rao mừng bởi một số người xem là một chiến thắng, và trong lúc điều đó là một sự đau buồn mất mát lớn cho một số lớn người khác. Trước thêm ban của quý vị vào 10 tháng 4 đã có hàng triệu người Việt Nam liều chết ra đi. Năm nửa trong số đó đã bỏ mình giữa biển khơi hoặc giả là ở trong rừng, trên đường vượt biển vượt biên. Đất nước Việt Nam đã trải qua một thời kỳ thay đổi to lớn chưa bao giờ có ở trong xuyên suốt dòng lịch sử của đất nước. Và thưa quý vị, những quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Ông bà chúng ta thường có nói một điều là nếu một sự việc xảy ra thì chúng ta có thể nhìn ở từ nhiều góc cạnh khác nhau. Nhìn ở góc cạnh này, người ta có thể thấy như vậy. Nhìn ở góc cạnh khác, thì cái nhìn của chúng ta nó sẽ ngược lại. Suốt 39 năm qua, chúng ta nhìn thấy những đổi thay. Những đổi thay đó cho người ta thấy những diễn biến trái chiều. Ví dụ như ngày xưa chúng ta nói sao bản dân thì những người làm ăn buôn bán gọi là những tiểu thương hay là những tư sản được xem là những người phản dân tộc, đi ngược lại sau chủ nghĩa. Và lúc đó những phong trào đánh tư sản bài bản đã làm kiệt quệ cùng miền Nam Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại nói đến làm cách nào nhưng mấy người có thể tự vươn lên giàu có ở trong nền kinh tế thị trường, mặc dù là theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời đó người ta đều nói đến bị đánh cho Mỹ quốc người giàu, làm sao nhìn Mỹ quốc Mỹ như là một kẻ thù trực tiếp. Bây giờ thì người ta lại mở cửa để mời gọi Hoa Kỳ, không phải chỉ bình thường hóa bang giao với Việt Nam mà còn đi xa hơn, đặc biệt là cho tiêu diệt kinh tế. Và nếu có được những thừa nhận từ Hoa Kỳ đối với một số lãnh vực liên quan đến bang giao, quốc phòng, vân vân, ở cái thời nào đó người ta xem chủ nghĩa cộng sản là bất chiến bất thắng, là không thể điều biết được. Nhưng mà chỉ năm sau đó người ta thấy sự sụp đổ của đất nước Liên Xô, bản địa của chủ nghĩa cộng sản, và ngày nay chỉ vỏn vẹn còn vài quốc gia ở trên thế giới theo chủ nghĩa này. Cũng có thời nào đó người ta quyết tâm để triệt tiêu tôn giáo, và bây giờ dần dà người ta thấy rằng những đất nước mà mang đẳng xã hội chủ nghĩa không đủ để làm lành mạnh quá, lành mạnh quá khi thế hệ trẻ và càng ngày người ta càng nhận ra được là trong một đất nước thiếu cái chất của đạo lý của tôn giáo thì đất nước đó sẽ rất là khó để an dân khoan nói đến chuyện trị quốc. Đúng là 39 năm qua không phải là thời gian quá ngắn hay quá dài, nhưng mà đủ để tất cả chúng ta nhìn lại sự thay đổi của đất nước những gì xảy ra trước bệnh tật mà những gì xảy ra sau bệnh tật. Nếu chúng ta nhìn lại thật kỹ, thật rõ những điều này thì chắc chắn cho chúng ta những suy tư rất là tốt đẹp cho tương lai của đất nước. Một quốc gia được tồn tại không phải là phải trung thành với một định chế về chủ nghĩa, về ý thức hệ. Một quốc gia đó phải lấy sự hưng vong của dân tộc đất nước là trên hết. Và nói một cách khác là làm thế nào xây dựng tương lai của đất nước bằng xây dựng thật sự lành mạnh cho tuổi trẻ. Người ta nói rằng ở tại Việt Nam ngày nay phát triển rất là nhiều thứ, trong đó có đường xá, đặc biệt là các quán ăn, đặc biệt là sinh hoạt và tiêu thụ. Nhưng mà có hai thứ mà người ta cho rằng rất là chậm phát triển và phát triển rất kém, đó là trường học và bệnh viện. Tới điều y tế của một quốc gia nghèo thì quả thực nó có nhiều khó khăn, nhưng mà trường học thì được xây dựng với một ngân quỹ rất là hạn hẹp. Thậm chí ngày nay những học trò phải hối lộ cho thầy cô để có được những điểm tốt, và nguồn máy giáo dục của Việt Nam đã không đủ để tạo nên một nền kinh tế vững mạnh với những nhân tài thực sự đóng góp cho quê hương đất nước. Đó là một chủ yếu rất là dễ thấy và thực sự rất là tạm thời để giải quyết. Một người nào đó khi mà người Việt Nam nhìn lại toàn bộ những chuyển biến thời gian qua thì người ta sẽ nhận ra một điều rằng những chia bài, những chủ nghĩa, những ý thức hệ mà người ta đề ra nó chỉ mang tính cách giai đoạn rất phù du. Thì mọi người sẽ nhận ra rằng lợi ích chung của dân tộc, của đất nước nó không phải nằm ở chủ nghĩa mà nó nằm ở sự quan tâm thật sự đối với dân tộc. Chúng ta cũng nhận thấy một tiềm lực rất lớn của đất nước Việt Nam khi mà có hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống ở xứ người. Phải nhìn nhận rằng cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có một thành tựu rất tốt trên phương diện giáo dục. Ở tại Hoa Kỳ là một thí dụ. Những người tị nạn Việt Nam đã có một đặc điểm mà rất đáng ca ngợi là rất chú trọng học vấn của con cái. Đa số những gia đình Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, cha mẹ thường cho con cái đi vào đại học để có một tương lai tốt hơn cho bản thân, cho gia đình, và chắc chắn cũng điều đó cho đất nước. Vấn đề là đất nước Việt Nam hiện tại có vận dụng được tiềm lực đó hay không? Khi mà có một số lớn những thanh niên thiếu nữ Việt Nam có những thành tựu về học vấn rực rỡ ở xứ người, họ đóng nhiều vai trò ở trong các cơ sở doanh nghiệp, ở trong các nguồn máy chính quyền và hầu hết những lĩnh vực của xã hội, họ có thể là một đóng góp rất là quan trọng. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều là với dân số gần 100 triệu người ở tại Việt Nam thì đất nước Việt Nam có một trữ lượng rất lớn về nhân tài. Đặc biệt là tất cả mọi người đều có thể thấy là chúng ta có cơ duyên để đưa đất nước biến thành một nơi cung ứng nguồn lao động rẻ, và chúng ta cũng có một cơ hội để biến đất nước trở thành một nơi mà có cái tiềm lực hùng hậu về nhân sự, về nhân tài. Thật ra trong một xã hội mà có những cái đổi thay thì luôn luôn người ta đòi hỏi một cái nền tảng để ít có ai nghĩ rằng nó gặp hệ trực tiếp. Đó là tôn giáo và văn hóa. Tôn giáo và văn hóa cần được cởi trói để xã hội có những bước đi quy định. Không thể là một xã hội lớn, một xã hội phát triển mà chỉ thuần về kinh tế, mà chỉ thuần về chính trị. Một xã hội lành mạnh thì ở đó tôn giáo phải có thể làm được vai trò đúng mức của mình. Vai trò của tôn giáo có thể đóng góp được hay không, nó đến từ một chủ trương rất là quan trọng, đó là chính quyền. Nhưng để tôn giáo có được sự độc lập và có những quyết định, một khi chính quyền can thiệp vào tổ chức của các tôn giáo, như trường hợp của Phật giáo chẳng hạn, thì chỉ tạo nên những lớp thanh danh lợi, hữu hóa tâm lý và tạo ra những bế tắc này cho đến những bế tắc khác. Sự cởi mở về văn hóa cũng tương tự như vậy. Cho đến nay thì ở tại đất nước Việt Nam, trong số hơn 600 tờ báo các cơ quan ngôn luận thì không có một tờ báo hay một cơ quan ngôn luận nào của tư nhân hết. Văn hóa cũng như đạo giáo cần được cởi trói để có thể làm tốt cái vai trò của mình trong việc xây dựng quê hương và đất nước. Người ta đã cố gắng để tháo gỡ những xích xiềng của kinh tế và cho thấy rằng kinh tế đã phát triển khá hơn, thì bây giờ người ta cũng nên tạo ra một không khí mới cho những lĩnh vực khác. Và ở đây chúng ta đặc biệt nói đến tôn giáo và văn hóa. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã khẳng định một điều là một ở trong những thành công lớn của các cơ máy cầm quyền là làm sao vừa có thể trị an nhưng mà vừa có thể bớt sự can thiệp của nhà cầm quyền vào trong các lĩnh vực của hành chính. Tại vì can thiệp quá nhiều nó chỉ tạo nên những hệ lụy, những trói trăng hơn là sự phát triển thật sự. Đã gần 40 năm qua rồi từ biến cố 30 tháng 4, chúng ta có thể thấy rằng nếu so sánh với tất cả các quốc gia Đông Nam Á láng giềng, nước Việt Nam đã tiêu phí quá nhiều thời gian, đang bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ lớn lên và tương lai của họ bị phí phạm một cách rất là vô ích. Chúng ta đã quá chậm trong sự phát triển. Chúng ta phải nhìn nhận rằng cho đến giờ thì đất nước Việt Nam vẫn là một đất nước mới bắt đầu phát triển, chứ chưa hẳn là một quốc gia thực sự giàu có so với Thái Lan, với Bả Lan. Thực tế nên là một tiền đề suy nghĩ. Và nếu người ta chỉ nghĩ rằng tất cả nó chỉ là vấn đề hận thù, chỉ là vấn đề thắng bại, chỉ là vấn đề vinh quang và tuổi dục, thì nghĩ như vậy nó không có ý nghĩa gì đối với đất nước dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy cầu mong rằng thảm cảm mà đất nước đã trải qua ở trong nhiều thập niên qua sẽ là những bài học tốt cho tất cả chúng ta, những người Việt Nam, dù sống bất cứ nơi nào trong nước hoặc ngoài nước, những người đang được hưởng những quyền lợi như những kẻ cầm quyền hay là những người thuộc giai cấp bị thống trị, thì tất cả chúng ta đều có cái ý thức trỗi dậy để hướng về một tương lai đất nước Việt Nam tốt hơn, tự do, dân chủ thực sự. Chúng ta hãy cầu nguyện ngày đó sớm trở về trên dãy đất thương yêu hình công chữ S. Chúng ta sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Gia Tâm Ma. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Tha Gia. tiếp tục lập chiếu. Lập chiếu.
Xa thuốc lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng thân rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, phụ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah. chân tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Thoma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.